Q2 chương 161, ta cái gì cũng chưa làm. Ở cách đó không xa, đoàn quân của Huyền Nhung Đế quốc cũng đang tiến đến gần. Một Vân Chiến sau khi đổi kịp người của mình liền muốn cho quân nhanh chóng đuổi theo. Việc trước mắt ông cần làm chính là mau chóng hỗ trợ Dương Thương chiếm lại đế đô, sau đó xử lý đám người của đế vương phủ ở đằng sau. Trải qua trận chiến với Hoàng Thiên Bá, Một Vân Chiến cũng chịu chút ít thụ thương. Tam trọng tử lôi không phải lôi điện bình thường, cho nên trong cơ thể của ông cũng bị đau nhức một hồi. Chí Tôn Ma Tê thì đỡ hơn, nó là thất cấp linh thú lại thuộc dạng da dày thịt béo, cho nên sau một ngày liền hoàn toàn lành lặn. Tuy nhiên, Một Vân Chiến cũng có chút an tâm, chính là kẻ đầu não của đế vương phủ đã bị ông đánh bay một nửa cơ thể. Bây giờ đế vương phủ trong suy nghĩ của ông giống như là rắn mất đầu, một thời gian liền sẽ tự tan biến. Vì vậy cho nên ông quyết định dốc toàn lực hỗ trợ quân đội hoàng thất giành lại đế đô. Chỉ khi như vậy thì hiệp ước giữa Huyền Nhung Đế quốc với Hoàng đế Thiên Vũ mới xem là thành công đạt được. Đang lúc suy tính, một tên phó tướng chạy đến báo: "Tướng quân, ở phía xa có một tên nam tử đang bay đến." Một Vân Chiến giật mình đưa thần thức quét qua một vòng, quả thật người tới chỉ có một người thanh niên thân mặc y phục màu xám đạp không phi tới. Sau khi cách đoàn quân Huyền Nhung vài chục thước, Trác Phàm mới từ từ hạ thân xuống, trên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía người dẫn đầu nói: "Cảm ơn các vị đã thân chinh đến Thiên Vũ Đế quốc, nhưng trước mắt mọi chuyện đều đã xong, xin mời các vị trở về cho." Một Vân Chiến giật mình, nếu như người đến là Dương Thương thì mới hợp lý, đằng này lại là một thanh niên tuổi còn rất trẻ thay mặt. Điều này chứng tỏ Dương Thương đã bại trong trận đánh giành lại đế đô. Lúc nãy Một Vân Chiến đưa thần thức quét qua, quả thật phía trước ngoài Trác Phàm ra thì không còn một ai khác. Muốn xem trong đế đô có chuyện gì liền bị trận thức cản lại. Phải biết ông ta thế nhưng là hóa hư cương giả, việc bị thủ hộ trận chặn đứng ý niệm dò xét thì ít nhất phải là thất cấp trận thức mới làm được. Điều này làm cho Một Vân Chiến càng tin rằng bên phía phản loạn có cả hóa hư cường giả. Mà một khi Dương Thương bại trận, nghĩa là hoàng đế ở đó cũng xong luôn, việc hiệp ước giữa hai nước trước đó coi như hủy bỏ. Bây giờ đem quân tới đây chẳng phải là tốn thời gian làm việc vô ích hay sao? Người trẻ tuổi, đừng quá ngạo mạn. Chúng ta dẫn quân đến đây chính là trợ giúp Hoàng đế Thiên Vũ bình trị phản loạn. Ngươi tưởng đã đánh bại Dương Thương nghĩa là xong hay sao? Trác Phàm cười lắc đầu. Hiển nhiên Một Vân Chiến đã xem hắn như là phản loạn. Điều này cũng không hề sai, nhưng mà khác nhau ở chỗ hắn chẳng qua là vì bảo mệnh nên mới làm vậy, hoàn toàn khác biệt với đám người đế vương phụ kia. Tướng quân, đây là việc của Thiên Vũ, chúng ta ngài không cần phải xen vào. Mà lại hiệp ước lúc trước của hoàng đế với Huyền Nhung các ngài xem như hủy bỏ đi. Dù sao từ khi tiến vào đây các người cũng chưa làm điều gì hỗ trợ cho quân đội hoàng thất cả. Đúng vậy, theo lời Dương Thương, đội quân của Huyền Nhung Đế quốc còn chưa kịp cùng với binh sĩ Thiên Vũ đánh với đế vương phụ trận nào. Hiển nhiên bây giờ đuổi bọn họ rời đi thì hiệp ước cũng coi như hủy bỏ. Người trẻ tuổi, ta chính là phụ mệnh hoàng đế Huyền Nhung hỗ trợ đội quân của hoàng đế Thiên Vũ bình định phản loạn. Một khi ngươi chính là phản loạn nghĩa là chúng ta có trách nhiệm phải giết chết. Ngươi trở về đi, chiến tranh không giết sứ giả. Đợi đến khi quân ta tiến tới đế đô sẽ có một trận đánh lớn. Thực ra, với tình thế trước mắt nếu như Một Vân Chiến lui binh sau đó trở về lần nữa dẫn quân xâm lược là vô cùng hoàn hảo. Có điều ông ta không thể chấp nhận việc đối phương cử ra một tên tiểu bối trẻ tuổi bộ dáng ngổng cuồng nói ra lời đối khách, cho nên nhất thời tức giận. Chẳng lẽ bây giờ ông phải nghe lời tên thanh niên này ngoan ngoãn rời đi? Điều này là không thể. Trác Phàm cười lạnh, đôi mắt xuất hiện hàn quang nói, tướng quân, ta nể tình ngài là người của nước bạn nên còn nói lời tử tế. Nếu như còn không biết điều, đừng trách ta ra tay độc ác. Lại nói các ngươi chỉ có 10 vạn binh sĩ lấy cái gì bình định chúng ta? Một Vân Chiến ngửa mặt cười ha hả, đám binh sĩ sau lưng cũng cười theo. Chí Tôn Ma Tê bước lên vài bước giống to lên, toàn bộ đàn thú cưỡi cũng bắt đầu kêu vang khắp cả không trung. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta tuy chỉ có 10 vạn quân nhưng chiến lược lại không thua gì 5-6-10 vạn quân. Ngươi vẫn là nên trở về tự lo cho mình đi thì hơn. Thế nhưng Trác Phàm vẫn không hề có chút sợ hãi nào trước khí thế của đối phương. Điều này làm Một Vân Chiến nhíu mày nghi ngờ. Một tên trẻ tuổi, dù tâm cảnh có cao đến đâu, một khi đứng trước một đại quân nhưng vị ít nhiều cũng bị khí thế dọa sợ mới đúng. Vậy mà người thanh niên trước mặt này lại có vẻ bình chân như vậy, không biểu lộ chút cảm giác kinh hãi nào làm cho ông ta nổi lên chút bất an. Tướng quân, ngài nói điều này dường như không đúng lắm. Ta cảm thấy đoàn quân của ngài còn yếu hơn cả 5 vạn quân của chúng ta nữa là. Ta đếm đến 3, nếu như ngài không rời đi, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. 1. Vừa nói dứt lời Trác Phàm lập tức đếm số. Người trẻ tuổi, ngươi đừng có quá ngông cuồng. Ta nể tình ngươi là sứ giả cho nên mới không ra tay, nếu còn quá đà không biết sống chết thì đừng trách ta vô tình. 2. Mặc kệ những lời của Mục Vân Chiến nói ra, Trác Phàm vẫn cứ hiên ngang đứng đó lớn tiếng đếm vô cùng chậm rãi. Một tên phó tướng ở đằng sau thấy vẻ ngông cuồng của đối phương nhịn không được liền cho thú nhảy lên phía trước quá lớn, tiểu bối ngông cuồng còn không mau cút đi. Con ngũ cấp linh thú độc nhãn lang mà hắn cưỡi bắt đầu ngưng tụ một tầng ánh sáng màu đỏ. Một luồng năng lượng bắt đầu tụ lại sau đó bắt thẳng về phía Trác Phàm. Một Vân Chiến không hề cản trở, đứng trước sự ngạo mạn của tên thanh niên này là một người thường ngày bình tĩnh như ông có chút không chịu nổi, huống hồ một đòn của con linh thú kia cũng không thể lấy mạng Trác Phàm, cùng lắm là để hắn trải qua đau đớn tinh thần một chút mà thôi. Trác Phàm nhìn hành động của tên phó tướng kia lắc đầu thầm nghĩ, ta đã rất có lòng khuyên nhủ, các ngươi không thể trách ta. 3. Theo tiếng đếm cuối cùng vang lên, Trác Phàm bay lên cao, trong mắt dần hiện lên một chút kim quang nhàn nhạt. Con độc nhãn lang vừa mới con nghe danh múa vướt tung đòn công kích tinh thần đột nhiên gào lên một tiếng đau đớn, tinh thần kịch liệt bị phản vệ. Tiếp theo đó, toàn bộ thú cưới đột nhiên trở nên đại loạn. Ánh mắt của bọn nó nhìn Trác Phàm như là đang thấy một bậc đế vương oai vệ, không con nào là không cảm thấy sợ hãi. Và rồi mặc kệ người cưỡi trên lưng là thân chủ bao nhiêu năm của mình ra lệnh an tĩnh, đám linh thú vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy. So với lần trước bầu trời xuất hiện dị tượng, lần này phản ứng của bọn nó càng thêm dữ dội hơn. Một Vân Chiến cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng điều khiển cho Chí Tôn Ma Tê giống lên chỉ đạo. Thế nhưng mà cũng tương tự như đám vật cưỡi kia, ngay cả thất cấp linh thú lúc này cũng không hề nghe lời, cho dù phóng xuất ra thần hồn uy áp cũng hoàn toàn vô dụng. Nó ngửa hai chân trước lên cố gắng đẩy ông ta ngã xuống. Cho dù Mục Vân Chiến có làm cách nào cũng không thể điều khiển được Chí Tôn Ma Tê. A a a a. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của đám binh sĩ lại vang lên. Vô số người đã bị bọn linh thú cuồng loạn dẫm nát. Chỉ trong chốc lát đã có hàng nghìn người tử thương. Đám phó tướng toàn bộ đều là thần chiếu cao thủ, có cả vài tên đội trưởng là thần chiếu cảnh đạp không bay lên hội hợp với Mục Vân Chiến đang đằng không ở đó. Ánh mắt bọn họ vô cùng kiêng kỵ mà nhìn về phía người thanh niên trước mặt. Chỉ một cái nhìn của Trác Phàm liền dọa cho đám thú cưỡi kia toàn bộ bỏ chạy. Mục Vân Chiến đương nhiên cũng nhận ra điểm kỳ dị ở đây. Đối với người thanh niên trước mặt, ông ta bây giờ thậm chí đều nổi lên sát cơ, bởi vì một khi có người như Trác Phàm tồn tại thì đoàn quân ngự thú của ông ta coi như không đánh đã thua, nói gì đến xâm lược Thiên Vũ. Nhận biết đối phương có điều không bình thường, Mục Vân Chiến đưa tay lệnh cho toàn bộ đám cao thủ bao vây lấy Trác Phàm. Ông không cho phép một người như vậy tồn tại. Trác Phàm cũng nhìn ra điểm này, cho nên chỉ lắc đầu cười trừ thầm trách mình quá hiền lành. Liếc mắt nhìn mấy chục người bao vây lấy mình, hắn thầm hừ một tiếng, đôi mắt xuất hiện ánh sáng mỏng chuẩn bị dùng quang chấn. Hạ thủ lưu tình. Đột nhiên ở phía xa, một cây trường thương màu vàng lấp lánh hoa văn vảy rồng bay đến ghim thẳng vào ba thước đất ở bên dưới đám người chỗ Trác Phàm. Đám người kia giật mình lùi lại, Mục Vân Chiến ở xa cũng nheo mày nhìn về phía người đang bay tới, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Trác Phàm nhìn dương thương hất hai bay đến có chút buồn cười. Quả thật hắn không biết câu nói kia là nói cho Mục Vân Chiến nghe hay là cho hắn nghe nữa. Đưa tay che trước người Trác Phàm, dương thương nhìn về phía Mục Vân Chiến nói, "Mục Vân Chiến thần, ngươi thân là tướng quân của một đội quân mạnh bây giờ lại ra tay với một tên tiểu bối yếu đuối. Bộ không thấy xấu hổ hay sao? Quân đội hùng mạnh sao? Tiểu bối yếu đuối sao?" Nghe được lời này, Mục Vân Chiến nhịn không được phun một ngụm nước bọt, đưa tay chỉ về phía đám binh sĩ đang lăn ra đau đớn bên dưới nói, "Ngươi xem thử tên tiểu bối yếu đuối trong miệng ngươi đã làm gì đội quân hùng mạnh của chúng ta đi." Dương Thương nghe vậy hơi nghi hoặc, nhìn theo chỉ tay của Mục Vân Chiến sau đó đôi mắt co rụt lại chuyển rời ánh mắt về phía Trác Phàm không tin từng nói, "Cái này là do ngươi làm." Thế nhưng Trác Phàm một mặt vô tội nói, "Ta cái gì cũng chưa làm, a là linh thú bọn họ đột nhiên điên cuồng phản chủ chứ bộ. Bọn họ bao vây muốn giết ta mới đúng. Nếu là bình thường hiển nhiên Trác Phàm nhận cũng chẳng sao, một khi hắn đã giết đi toàn bộ đám cao thủ ở đây thì cần gì phải sợ. Có điều bây giờ cơ hội ấy đã qua đi, Trác Phàm liền phủ nhận tất cả, dù sao cũng không ai nhìn thấy hắn làm, mà cho dù biết cũng không có bằng chứng." Quy 2 chương 162, chuẩn bị, "Ta cái gì cũng chưa làm, a là linh thú bọn họ đột nhiên điên cuồng phản chủ chứ bộ. Bọn họ bao vây muốn giết ta mới đúng." Trác Phàm không chớp mắt phủ nhận. Trải qua một hồi ở trên tường thành Đế Đô, hắn liền biết được người thanh niên này trí tuệ hơn người mà lại hai tên hóa hư cảnh cường giả không phải ngẫu nhiên mà nghe lệnh của Trác Phàm được. Nếu như hắn là con trai của một tông chủ tông môn nào đó thì việc này còn có thể, nhưng xuất thân của Trác Phàm ai ai cũng biết cho nên khả năng như vậy xảy ra liền bị loại trừ. Muốn cho cao thủ như Hắc Bạch Dạ Xoa vui lòng phục tùng thì Trác Phàm tất yếu phải có điểm hơn người. Dương Thương sao lại không biết được người mình bảo vệ sau lưng đang chín phần là nói láo, có điều việc này cũng không phải chuyện xấu cho nên đành phải thuận nước đẩy thuyền. Mục Vân Chiến thần, ngươi nghĩ một tên tiểu bối chỉ có thần chiếu nhất trọng cảnh như Trác Phàm đây có bản lĩnh đó sao? Ta Mục Vân Chiến cứng họng. Đúng vậy, chuyện một tên thần chiếu cảnh chỉ một cái nhìn liền dọa cho đám linh thú bỏ chạy nói ra thì có người nào tin đâu. Huống chi bây giờ ông cũng không có bằng chứng chứng minh. Điều làm Mục Vân Chiến cảm thấy kỳ lạ hơn chính là Dương Thương nếu như thuận lợi chiếm thành thì sao lại cử tên thanh niên này đến trước rồi sau đó ra mặt bảo vệ. Còn nếu Dương Thương thất bại thì nhìn bộ dáng như vậy có chỗ nào giống tên tù nhân đâu. Cuối cùng không nghĩ ra cho nên ông mới một mặt mở miệng nói. Dương Thương, ngươi nói rõ cho ta rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi đã chiếm được thành rồi sao lại cử tên tiểu tử này đến? Dương Thương nghe vậy cười khổ nói, ta nào chiếm được thành đâu chỉ là. Hắn ta chưa kịp nói xong, Trác Phàm đã vội tiến lên trước mở miệng, là chúng ta chủ động đầu hàng, Dương tướng quân cảm thấy tình thế hiện tại đã ổn nên mong các vị rời đi. Chúng ta sẽ gửi một phần hậu lễ cho Khuyển Nhung Đế quốc sau, nhưng tất nhiên sẽ không phải là một phần đất Thiên Vũ. Dương Thương giật mình, hắn không ngờ Trác Phàm lại thay trắng đổi đen như vậy, nhưng mà hắn cũng biết người thanh niên này cơ trí cho nên không có ngắt lời. Lời này là có ý gì? Mục Vân Chiến âm trầm hỏi. Ta đã nói rõ ràng, các vị từ lúc tiến vào Thiên Vũ Đế quốc chưa hề giúp quân đội hoàng thất đánh bất kỳ một kẻ nào, cho nên hiệp ước kia vẫn chưa thể thực hiện. Mà lại bây giờ chúng ta cũng có đủ khả năng đánh bại quân phản loạn ở phía sau cho nên mong muốn các vị trở về nước. Chúng ta sẽ bồi thường tài nguyên cho việc lần này làm tốn thời gian cho các vị sau. Ta tin là việc này đối với Hoàng đế Khuyển Nhung cũng không phải là chuyện tồi. Nếu như Mục Vân Chiến thần không chịu thì có thể đem binh đoàn hùng mạnh kia đánh chiếm Đế Đô thử xem sao. Ta tin là chúng ta vẫn đủ sức chống đỡ. Trác Phàm lớn giọng nói. Mục Vân Chiến nghe những lời này lại càng tức giận hơn. Đám binh sĩ bên dưới còn được mấy người lành lặn đâu. Hơn một nửa đã bị thương vong, ngay cả linh thú cũng không còn thì lấy gì mà đánh giết. Sát cơ trong người vẫn chưa tắt hẳn, Mục Vân Chiến nhìn thấy Dương Thương không có động tác gì mới nói, hay cho một tên tiểu tử giỏi mồm mép. Chúng ta đi. Mục Vân Chiến phất tay bay đi, khí tức hóa hư cảnh không hề giữ lại mà phát ra. Những người khác nghe vậy cũng hung hăng trừng mắt nhìn hai người Trác Phàm sau đó cũng đi theo tướng quân. Dương Thương vội vàng vận nguyên lực, hình thành màn năng lượng che chắn cho Trác Phàm khỏi bị ảnh hưởng. Chờ một chút, Mục Vân Chiến thần. Thế nhưng Trác Phàm lại không hề để ý khí tức của đối phương phát ra mà lại tiến về phía trước. Mục Vân Chiến giật mình nhìn lại. Ngay cả những người khác đôi mắt cũng chợt co rụt. Áp lực từ vị chiến thần này không phải là thứ mà một tên vừa đột phá thiên huyền tiến tới thần chiếu cảnh có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của ai cũng đều mang theo vài phần quỷ dị nhìn người thanh niên này. Quân đội của ngài đã bị thương, đám linh thú kia cũng cần một thời gian để thu thập trở về hay là tạm thời lui vào Đế Đô nghỉ ngơi dưỡng thương trước. Chúng ta nhất định sẽ cung cấp đầy đủ dược liệu chữa thương xem như tạ lỗi cho việc lần này. Mục Vân Chiến suy nghĩ một chút liền gật đầu. Ông đương nhiên hiểu Trác Phàm làm vậy có ý gì. rõ ràng là muốn đợi cho mọi việc trong Thiên Vũ Đế quốc đều xử lý xong mới để bọn họ rời đi. Nhưng nghĩ lại thì đối phương lo lắng việc này cũng dễ hiểu thôi, lý do chắc Phàm đưa ra cũng hợp lý cho nên ông cũng không tiện phản đối. Đợi cho toàn bộ đội quân Khuyển Nhung đi trước, Dương Thương mới quay sang Trác Phàm. Thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Trác Phàm đã chặn họng. "Dương tướng quân, ngài muốn hỏi gì cứ đợi sau khi mọi chuyện đều được giải quyết hẳn hỏi. Lúc đó ta nhất định sẽ trả lời toàn bộ. Trước mắt phải lo bày ra chiến thuật đối phó với bọn người Đế Vương phụ trước đã." Trác Phàm không hề đợi Dương Thương phản ứng mà lập tức bay đi, khuôn mặt mang theo mấy phần kinh nghi. Vị Dương tướng quân nghe vậy cũng đạp không rời đi. Về tới Đế Đô, Trác Phàm liền ra hiệu cho Đường Thiên Tiếu mở cổng thành đón đại quân Khuyển Nhung vào trong. Nhìn thấy phần lớn binh sĩ người thì què người thì đầu đổ máu bầm dập, đám người Đường Thiên Tiếu có mấy phần nghi hoặc. Đợi cho Trác Phàm cùng Dương Thương trở lên trên tường thành, Thái sử Khanh mới cười nói: "Ha ha, Trác Phàm, ngươi với Dương tướng quân chỉ hai người vậy mà đánh cho bọn họ tan tác." Đúng lúc này, Mục Vân Chiến cũng đang bước chân lên nghe thấy lời này lảo đảo xém chút té ngã. Trác Phàm thấy vậy có chút xấu hổ cười trừ nói: "Mục tướng quân, ngài không cùng binh sĩ nghỉ ngơi hay sao lại lên đây? Yên tâm đi, ta chỉ muốn xem các ngươi như thế nào đối phó với kẻ địch mà thôi. Có một điều ta chưa nói cho ngươi biết." Trác Phàm mày hơi động một chút, "Ồ, không biết Mục tướng quân có gì dặn dò. Cách đây mấy ngày ta có giết một tên hóa hư nhất trọng cảnh, dường như hắn là thủ lĩnh của thế lực đằng đó. Tuy ta lúc đó ta chắc chắn người này đã chết mới rời đi, nhưng lúc đi vào thành đột nhiên ta cảm nhận được khí tức của hắn mà lại còn mạnh mẽ hơn trước, cho nên đến đây cho ngươi biết. Theo lý mà nói, Hoàng Thiên Ba chịu một đòn võ kỹ của ông cùng với bạch quang pháo của Chí Tôn Ma Tê đã mất nửa cái xác bỏ mình. Nhưng bây giờ ông lại còn cảm nhận đối phương dường như đột phá." Một Vân Chiến khuôn mặt có vài phần không tin tưởng kể lại. Trác Phàm trầm mặc một hồi. Lúc này hắn cũng cảm ứng được khí tức của Hoàng Thiên Ba khác thường, so với hóa hư nhị trọng dường như mạnh hơn không ít. Trong bảo điện của Huyết Tinh Ma Đế cũng có một món bí pháp có thể tạo ra hóa thân. Có điều hóa thân này chỉ có 1/10 khả năng của bản thể. Đây là bí pháp năm đó ông ta trộm được từ một tông môn ở Thánh vực, nghe đồn ở đó còn có loại bí pháp khác có thể tạo ra phân thân có thực lực y hệt bản thể nhưng đòi hỏi điều kiện rất khắc khe, nhưng tác dụng lại sánh ngang với hoàng giai võ kỹ. Mọi người ai nấy khuôn mặt đều trắng bệch, Đường Thiên Tiếu bước lên nói nhỏ: "Trác Phàm, liệu có thể liên quan tới mấy món đồ người đem cho Đế Vương phủ hay không?" "Rất có khả năng là vậy." Trác Phàm cũng đang suy tính đến khả năng này nhưng ngay lập tức liền phủ định. Ba cái huyền giai võ kỹ không thể nào hợp nhất lại vượt qua địa giai tiến đến cấp độ hoàng giai được. Có điều Trác Phàm cũng không hề lo lắng. Lúc trước Hắc Bạch Dạ Xoa bị thương thực lực giảm sút nhưng tu vi cũng ngang tầm hóa hư tam trọng, nhưng khi phối hợp lại cũng đến tứ trọng ngũ trọng. Đến cả hai huynh đệ bọn họ có lĩnh vực thần hồn còn không làm gì được thì một Hoàng Thiên Bá hóa hư nhị trọng lại càng không đáng để tâm. Hắn quay sang ôm quyền với Mục Vân Chiến nói: "Cảm tạ tướng quân đã thông báo, chuyện này ta tự nhiên sẽ có thu xếp. Ồ, ta thật sự tò mò không biết ngươi lấy gì để đấu với bọn họ đấy." Mục Vân Chiến nhìn sang Dương Thương cùng Thiết Trường Cung ở đó. Trong mắt ông, hai người này hiện nay chính là có chiến lực mạnh mẽ nhất thiên vũ, nhưng mà so với đối phương vẫn còn quá yếu đuối. Bởi vì nếu không có Chí Tôn Ma Tê trợ lực thì e rằng ngay cả ông cũng không thể trong thời gian ngắn chiến thắng được Hoàng Thiên Bá. Trác Phàm đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Mục Vân Chiến, hắn mỉm cười nói: "Nếu như ngài không ngại có thể ở lại đây quan chiến. Đối với chúng ta mà nói một tên cao thủ hóa hư nhị trọng quả thật không đáng để trong mắt." Mục Vân Chiến tức giận. Lời nói của Trác Phàm rõ ràng không những mắng tên Hoàng Thiên Bá mà còn mắng cả ông nữa. Ý của lời này chẳng phải là nếu ông cùng binh sĩ không ngoan ngoãn ngồi yên liền sẽ bị diệt sát hay sao? Cho dù quân của Hoàng thất tổng cộng có hơn 70 vạn binh sĩ, nhưng nếu giết một tên hóa hư cảnh cũng phải mất vài 3000 tên. Ngay cả Dương Thương lúc đối mặt với Mục Vân Chiến còn phải nể mặt ông vài phần, thế mà một tên tiểu bối lại vô pháp vô thiên nói năng như vậy sao có thể không làm ông tức giận cho được. Khí tức hóa hư nhị trọng từ trong cơ thể xuất ra, Mục Vân Chiến muốn hù dọa Trác Phàm một chút để hắn biết hóa ý nghĩa của mình sai lầm như thế nào. Thế nhưng mà đáp lại ông, Trác Phàm không hề có chút động tĩnh mà dường như không cảm thụ được áp lực gì cả. Điều này làm Mục Vân Chiến có phần kinh nghi. Đúng lúc này từ đằng sau Trác Phàm, Hắc Dạ Xoa dậm chân một cái. Toàn bộ áp lực đang làm mọi người nghẹt thở liền trở lại bình thường. Mục Vân Chiến lui lại mấy bước khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi lắp bắp. Hắc hóa hư thất trọng cường giả. Trác Phàm thấy thế vội vàng quát lớn, lui ra sau. "Ai cho ngươi cả gan hù dọa Mục Vân Chiến thần? Xin lỗi công tử, ta chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi." Hắc Dạ Xoa bên trong mặt nạ có chút thất thố vội vàng lùi ra sau, bộ dáng như chuột sợ mèo nói. Trác Phàm đem khuôn mặt hối lỗi nhìn Mục Vân Chiến nói: "Tướng quân, thật có lỗi làm ngài hoảng sợ. Tên thuộc hạ này của ta rất thường không nghe lời a." Mục Vân Chiến lại càng kinh hãi hơn, ánh mắt nhìn Trác Phàm có chút biến đổi. Cho dù là các hoàng tử ở Huyền Nhung Đế quốc cũng chỉ được thần chiếu hộ vệ cận thân thôi. Vậy mà Trác Phàm có cả hóa hư cường giả thủ hộ bên cạnh. Thì ra có cao thủ như vậy thủ hộ thảo nào không xem hóa hư nhị trọng cường giả ra gì. Nếu như ngươi đã có người như vậy bảo vệ thì hẳn là tên kia không thành vấn đề. Ta cũng muốn xem một chút ngươi định đánh trận này như thế nào. Tốt. Như vậy ngài cứ ở đây mà quan chiến, xem chúng ta như thế nào thu thập đám người kia. Trác Phàm bắt đầu quay về phía đám người đằng kia bắt đầu bàn chiến thuật. Mục Vân Chiến tức thời liền đi ra phía xa xem xét một chút. Trong khi đó ở phía xa xa, đội quân gồm 30 vạn đại quân cùng 20 vạn bất tử linh khôi dẫn đầu bởi Hoàng Thiên Bá đang tiến về Đế Đô. Ánh mắt của hắn lúc này chỉ toàn là hào hứng vào điên cuồng tựa như hung thần đang đi sát phạt khắp nơi. Từ khi đột phá, Hoàng Thiên Bá bắt đầu cho quân di chuyển nhanh hơn. Nếu như bình thường thì phải một ngày đường nữa mới tới nơi. Bẩm báo phủ chủ, còn khoảng 6 canh giờ nữa sẽ đến Đế Đô. Được, tiếp tục tăng tốc chuẩn bị đại chiến. Sau trận này, Thiên Vũ sẽ là của chúng ta. Hoàng Thiên Bá giọng tràn đầy hưng phấn nói. Đám binh sĩ bắt đầu thi đua hô hào nhìn lên đám bất tử linh khôi đang bay trên đỉnh đầu liền có mấy phần tin tưởng trận này nhất định sẽ chiến thắng. Như vậy bọn họ sẽ là công thần khai quốc mới hưởng thụ vô số bổng lộc. Quy 2 chương 163, trận chiến cuối cùng. Tờ mờ sáng, ở trước cổng thành Đế Đô, một đội quân gồm 50 vạn người thân mang đầy đủ trang bị đang xếp hàng chỉnh tề. Khuôn mặt hai nấy đều toát lên một vẻ nghiêm nghị khác thường. Dẫn đầu bọn họ chính là Trác Phàm, Dương Thương, Thiết Trường Cung cùng ba vị gia chủ. Đây đã là trận chiến cuối cùng, một khi kết thúc tất sẽ có bên thắng bên thua. Thắng trận này các ngươi sẽ có được chiến công to lớn. Các ngươi kiêu ngạo là quân đội tinh nhuệ của hoàng thất thì hãy chứng minh để cho ta có thể tự hào vì các ngươi. Dương Thương bay ra đứng giữa đội hình trên không trung, âm thanh vang vọng gào thét tràn đầy sĩ khí. Đám binh sĩ nghe vậy liền lập tức dương cao vũ khí hô ứng la to. So với việc cổ động binh lính, Trác Phàm quả thật không bằng vị Dương tướng quân này. Hắn nhìn về phía Hắc Bạch Dạ Xoa ở trên tường thành khẽ gật đầu bay lên. Đám người của liên minh ba nhà nếu so về lực chiến đương nhiên không bằng, cho nên chỉ cầm lấy cơ quan ám khí của Đường Môn cùng cung tiễn hỗ trợ từ xa. Các binh sĩ của liên minh ba nhà nghe đây, một khi chiến thắng trận này, các ngươi đã đi đến hiện tại là rất cố gắng. Nhưng ta tin sức mạnh của các ngươi không chỉ có như vậy. Hãy dùng ý chí của mình biến thành hành động cùng nhau đánh xong trận cuối cùng này, sau đó trở về nơi của mình bình an lập nghiệp. Trác Phàm e hèm vài tiếng sau đó la to. Lời nói của hắn tuy không có thu được sĩ khí hùng hồn như Dương Thương, nhưng trải qua thời gian vừa rồi, mỗi người ở đây ai cũng đều biết vị Trác quân sư này hữu dung hữu nhu, cơ trí hơn người, cho nên nhất thời ai nấy cũng đều hưởng ứng theo thanh âm của Trác Phàm. Mục Vân Chiến ở nơi xa, đôi mắt xuất hiện tinh quang nhìn đến Trác Phàm. Lúc đầu ông cứ tưởng ở đây Dương Thương mới là người mạnh nhất, không ngờ còn có cả hóa hư cao thủ tọa trấn. Mà lại ngoài Hắc Dạ Xoa ra còn có một người giống hệt như hình với bóng theo sau Trác Phàm, cho nên ông càng tin rằng người kia cũng là một cao thủ hóa hư cảnh. Mà lại nam nhân trẻ tuổi kia lại chính là lãnh đạo của toàn bộ người nơi đây. Chỉ tính riêng sự gan dạ khi đứng trước đại quân của Huyền Nhung của Trác Phàm cũng làm Mục Vân Chiến cảm thấy thanh niên này ăn đứt mấy tên hoàng tử, thái tử ở đế quốc của mình. Vì thế cho nên ông muốn xem thử rốt cuộc trận này Trác Phàm sẽ đánh như thế nào mà giành lấy chiến thắng. Dương Thương bay đến bên chỗ Trác Phàm nói nhỏ, "Trác Phàm, ngươi chỉ đem ra 50 vạn quân hoàng thất cùng hơn 20 vạn quân thủ thành, vậy số người còn lại thì sao? Ta muốn để bọn họ canh giữ người của Huyền Nhung. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, an toàn vẫn là trên hết. Mà lại đem quá nhiều người ra trận sẽ dễ bị đối phương nhắm trúng hơn. Theo như những gì ta điều tra thì người của Đế Vương phủ tổng cộng có khoảng hơn 80 vạn, trong trận chiến với Trấn Thiên Sơn chết cũng không ít, cho số lượng của chúng ta vẫn tính là áp đảo." Dương Thương gật đầu. Đối với sự phân tích của Trác Phàm hắn thấy vô cùng hợp lý, "Vậy được, ta dẫn binh đối phó quân lính của địch. Đám cao tầng phải nhờ hai vị tiền bối kia rồi." Trác Phàm gật đầu. Hắn kỳ thật không có ý để Hắc Bạch Dạ Xoa ra ngoài mà chỉ để hai huynh đệ họ thủ thành. Dù sao thất cấp trận thức cũng cần có người trấn thủ. Đám cường giả của Đế Vương phủ vẫn có người của hoàng thất lo được. Dương Thương, Thiết Trường Cung cùng những tên phó tướng khác cũng không phải là cảnh để trưng. Ở phía xa xa, tiếng chân rồn rập ngày một vang lên rõ ràng hơn. Đoàn người của Đế Vương phủ đã đến rất gần. Khi hai bên đã cách nhau rất gần, Hoàng Thiên Bá phi người lên trước. Phía bên này, Dương Thương đồng dạng muốn bay theo, nào ngờ bị Trác Phàm cản lại. "Ngài không phải là đối thủ của hắn, vẫn là nên để ta đi thì hơn." Trác Phàm không chút khách khí nói. Chuyện đã đến nước này hắn cũng không cần phải nói lời nhẹ nhàng nữa, vì thực tế vốn là như vậy. Với thực lực của Dương Thương lúc này, thậm chí ngay cả tư cách đối mặt với Hoàng Thiên Bá cũng không có. Hắn vừa dứt lời lập tức bay lên cách đối phương vài chục trượng giữa không trung. Dương Thương một đầu góc mơ hồ. Hắn không được, chẳng lẽ tiểu bối thần chiếu nhất trọng có thể hay sao? Ánh mắt hắn chuyển sang Hắc Bạch Dạ Xoa ở trên thành có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói hai người này thấy Trác Phàm mạo hiểm liền phải theo sát bảo vệ, tại sao bộ dáng lại bình chân như vậy thế kia? Dương Thương làm sao biết bọn họ đã ăn không ít khổ dưới tay Trác Phàm, ai bảo vệ ai còn không biết ta? Trác Phàm, không ngờ ngươi lại đi trước ta một bước chiếm lấy Đế Đô. Hoàng Thiên Bá mỉm cười nói, lúc trước hắn đánh nhau với Mục Vân Chiến cho nên biết được đoàn người này sẽ hỗ trợ hoàng đế. Thế nhưng khi đến đây lại không có mặt bọn họ, cho nên hắn liền đoán Trác Phàm đã chiếm được nơi này. Mặt khác, Dương Thương ở phía xa dường như cũng nghe lệnh tên thanh niên này. Tuy hắn không biết Trác Phàm đã làm gì, nhưng Dương Thương chịu nghe lời chứng tỏ giữa hai người đã đạt được hiệp ước gì đó. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của Hoàng Thiên Bá. Còn thực tế thế nào thì hắn không biết được. Nhưng tình thế trước mắt do Trác Phàm làm chủ không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng chẳng để tâm. Dù sao trước sau gì vẫn là chiếm lấy Đế Đô mà thôi. Khuôn mặt Trác Phàm có chút kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đỏ của đối phương nói, "Phụ chủ, không ngờ công pháp năm đó đưa cho lại có thể giúp ngươi đột phá hóa hư cảnh a." "Ha ha, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi đã đem Bồ Đề tu căn giao đến. Ta cũng thật không ngờ ngươi lại phát triển đến mức này. Xét về thiên phú ngươi quả nhiên không thua Phi Vũ một chút nào. Ta cũng rất muốn diện kiến vị đại công tử kia một lần để xem hắn có giống như đệ đệ phế vật của hắn hay không." Trác Phàm cười nói, "Ta cũng rất muốn biết. Đáng tiếc đứa con này của ta lúc trước lựa chọn rời khỏi Thiên Vũ, bảo rằng nơi đây không đủ rộng để một con rồng như hắn tung cánh. Thế thì thật đáng tiếc a." "Ngươi không cần phải đáng tiếc, bởi vì không lâu nữa ngươi đã là một cái xác rồi. Ồ, ta cũng rất muốn xem ngài có bản lĩnh gì giết được ta." Trác Phàm bình tĩnh nói, "Ngươi sẽ được nhìn thấy ngay thôi." Vừa nói xong, Hoàng Thiên Bá lập tức phất tay, đôi mắt hiện lên hàn quang lui trở về sau một chút. Đoàn quân của Đế Vương phủ nhận được hiệu lệnh lập tức la lớn xông lên. Phía bên này Trác Phàm cũng đồng dạng như thế. Hai người cứ như vậy đứng ở trên không trung quan chiến. Trong đánh trận, yếu tố binh sĩ vẫn phải được đưa lên hàng đầu. Trác Phàm cùng Hoàng Thiên Bá là hai người chỉ huy cho nên ở sau trận mạc, đợi thế trận bắt đầu có chênh lệch sẽ xuất chiến. Dương Thương cùng Thiết Trường Cung dẫn theo quân lính xông đến lao vào giữ lòng quân địch mà chém giết. Khác với lúc trước Trấn Thiên Sơn cùng Đế Vương phủ đối chiến, lần này toàn bộ cường giả đều ở dưới mặt đất đánh nhau. Ai ai cũng vận hết sức bình sinh của mình cố gắng sống sót và giết được nhiều kẻ địch nhất có thể. Trước khi thế kể hai cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong, quân lính của Đế Vương phủ lập tức tan tác. Kim Lân Long Thương vàng nóng vảy rồng trên tay, Dương Thương tiến đánh khắp nơi. Chỉ cần hắn đi đến đâu nơi nó sát người lập tức xuất hiện. Đầu thương xuất kích vô cùng dứt khoát, một chiêu liền lấy mạng kẻ địch. Thiết Trường Cung cũng không hề thua kém. Hắn kéo dây cung một cái, hàng trăm đạo ảo ảnh tiến bắn ra. Những người chúng phải đều lập tức bỏ mạng. Số lượng quân địch quá đông cho nên gần như toàn bộ đều nhắm chúng. Trác Phàm nhìn khí thế của hai người bọn họ nói, "Phủ chủ, xem ra người của ta đang chiếm ưu thế à?" Hoàng Thiên Bá nghe vậy không những không tức giận mà còn nở nụ cười mỉa mai, cái đó cũng chưa chắc. Vừa dứt tiếng, ở giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một đoàn ánh sáng. Chúng tụ lại thành những hình người còn tỏa ra khí tức của tu vi. Đây chính là quân đội Linh Khôi được Hoàng Thiên Bá che giấu trước đó. Từ lúc bắt đầu trận chiến hắn chưa hề để bọn chúng lộ diện. Đến khi nhận thấy tình hình không ổn mới bắt đầu đem ra, dù sao át chủ bài vẫn nên để đến sau cùng mới xuất hiện. Dương Thương đang uy vũ giết địch cũng chú ý điểm này mà ngước mặt lên không trung. Ánh mắt hắn co rụt nhìn vào một cái Linh Khôi tỏa ra khí tức thần chiếu đỉnh phong không thua mình một chút nào. Càng làm hắn sợ hãi chính là khuôn mặt kia chính là Hoàng Thiên Nguyên đại cung phụng của Đế Vương phủ. Có điều lúc này vẻ mặt Hoàng Thiên Nguyên lại cứng đờ ra không chút cảm xúc, ánh mắt đục ngầu chỉ chú tâm hướng về quân đội hoàng thất cùng những linh khôi khác mà tấn công. Trác Phàm nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi kinh hãi. So với đám thi khôi lúc đó hắn tạo ra thì đoàn quân linh hồn này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng không những có được tu vi mà còn hóa thành thực thể công kích. Hắn nhìn một con thi khôi bị đánh tan nát đã khôi phục trong chớp mắt liền lập tức đoán ra thứ này không tầm thường. Ha ha, Trác Phàm, ngươi thấy đám linh khôi này của ta như thế nào? Hoàng Thiên Bá ngửa mặt cười điên cùng nói, đúng là rất mạnh mẽ. Có điều ngươi có thứ đồ chơi kỳ dị này chẳng lẽ ta không có hay sao? Vừa nói dứt lời, Trác Phàm lập tức đưa tay kết ấn. Ngay lập tức bên dưới mặt đất tại nơi đám binh sĩ đang giao chiến đột nhiên xuất hiện dị tượng. Hàng nghìn hàng vạn cánh tay đột nhiên trồi lên, tiếp theo đó là những cái xác lúc trước chôn cất đội mộ sống dậy. Trác Phàm không hề có ý định để đám thi khôi này lần nữa chém giết nhưng tình thế trước mắt lại khác. Dù sao trận trước đó bọn chúng cũng không còn bao nhiêu cái xác nguyên vẹn. Đám linh khôi bất tử trên kia đang điên cuồng chém giết quân mình, hắn đành phải để thi khôi sống dậy cản trở đám người của Đế Vương phủ một hồi câu thời gian cho đội quân của mình rút lui. Thiết Trường Cung lúc này cũng nhận thấy điều không đúng, vội vàng bay lên trên cao hỗ trợ Dương Thương cản trở đám linh khôi. Ánh mắt của vô cùng kinh hãi bởi vì những cái xác này mặc dù không có thể dùng võ kỹ nhưng lực lượng lại mạnh hơn cao thủ đồng cấp bình thường. Đã có vài tên thiên huyền cảnh bên phía Trác Phàm bị thương vong. Đến khi xác sống trồi lên từ mặt đất, ánh mắt của Dương Thương cùng Thiết Trường Cung đã triệt để ngây dại. Bọn họ trước giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào dọa người đến như vậy. Phía trên là linh khôi, bên dưới là thi khôi đang nhằm vào phía đối địch mà chém giết nhau. Mẹ nó chứ, đám người này không thể làm mấy thứ bình thường để đánh nhau được hay sao? Ở trên tường thành, những người khác còn khá chứ, Mục Vân Chiến ở xa quan chiến trong mắt cơ hồ muốn lồi ra. Ông nhịn không được mà chửi động lên một tiếng. Ai lại ngờ được những người ở Thiên Vũ Đế quốc này lại biết dùng mấy loại tà thuật như vậy. Ông lắc đầu cười khổ không thôi. Cũng may trên chiến trường quân ta không gặp phải. Nếu không e rằng bị dọa bỏ chạy chứ đừng nói là chiến đấu. Đúng vậy, đám người Đế Vương phủ tuy cả kinh nhưng cũng không đến nỗi dọa sợ. Dù sao bọn họ đã nhìn thấy linh khôi, thêm thi khôi nữa cũng chấp nhận được. Ngược lại, quân đội của Hoàng thất vừa nhìn thấy đã hoảng hốt. Cũng may là lúc trước Trác Phàm đã dặn nếu như thấy điều gì đáng sợ liền lập tức lui vào thành cho nên vội vàng chạy đi. Mau chặt hết tay chân của mấy cái xác sống kia. Gia Cát Tinh ở phía sau lớn tiếng nói. Ông vừa nhìn liền nhận ra ngay đám thi khôi này tuy bất tử nhưng không có khả năng lành lại như linh khôi cho nên liền ra lệnh hạn chế di chuyển của chúng. Binh sĩ nghe vậy liền lập tức làm theo. Quả nhiên có hiệu quả, bọn họ liền hưng phấn xông lên. Một khi biết được điểm yếu của đám thi khôi này thì giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Quy 2 chương 164, Bạo Linh Khôi, mau cản bọn chúng lại. Dương Thương la lớn sau đó đạp không phi xuống chặn đường binh lính của Đế Vương phủ đang tiến tới. Kim Lân Long Thương cầm chắc trên tay, hắn đập mạnh xuống một cái. Lập tức toàn bộ mặt đất chống động tạo nên địa ba, đám người kia đang đi đến liền đứng không vững. Một số tên đi đầu vì dư chấn mà bị trọng thương. Những người khác thấy thế cũng vội vàng bay xuống cản chân. Không ai dám kinh địch mà sử dụng võ kỹ mạnh nhất của mình. Trong chớp mắt, hàng loạt phong cương, đao khí bay ra, mấy ngàn tên lính vì thế mà bỏ mạng. Thế nhưng mà đâu phải bên Dương Thương mới có cường giả. Nhưng tên cung phụng trưởng lão của Đế Vương phủ cùng ba nhà kia cũng không phải là để trưng. Tuy thực lực so với đám người của Trác Phàm có chênh lệch nhưng vẫn có thể chống đỡ ít nhiều. Mà lại, đám linh khôi cũng theo đó bắt đầu truy đuổi diệt sát tứ phương. Hoàng Thiên Nguyên thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng hai bàn tay liền giống như Dương Thương đi tới đầu binh sĩ chết tới đó như ngả dạ. Thấy tình thế không ổn, Dương Thương cùng Thiết Trưởng Cung nhìn nhau gật đầu sau đó bay lên không trung cản trở. Tình thế vô cùng nguy cấp, bọn họ không thể lo hết được. Quan trọng nhất vẫn là theo kế hoạch đem quân an toàn trở về thành rồi mới có cách khống chế cục diện. Thế nhưng mà điều này sao có thể qua khỏi đôi mắt tinh tưởng của Gia Cát Tinh. Ông lớn tiếng nói với Hoàng Thiên Bá, gia chủ, mau cho linh khôi chặn đường lui của bọn chúng. Vừa dứt lời, toàn bộ đám linh khôi lập tức bỏ qua phòng thủ nhào về phía trước như mưa sa băng. Những con bị chúng chiêu tan biến rồi hợp lại, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, đám cường giả bên phía Dương Thương vẫn không biết cách nào chống cự. Đám linh khôi này không những biết bay, mà có những con thực lực vô cùng mạnh mẽ cho nên bọn họ làm sao cản được. Đường lui đã bị chặn, đám binh sĩ của Hoàng thất biến thành thế bánh mì kẹt thịt. Rơi vào đường cùng, bọn họ điên cuồng dương cao vũ khí liều mạng chống trả. Dương Thương vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nếu như đám chặn đường là binh sĩ bình thường thì còn đỡ, đằng này lại là một đám linh khôi bất tử. Bọn họ chỉ có thần chiếu cảnh thực lực làm sao diệt sát toàn bộ đám người kia. Hắn đưa tay đón đỡ công kích của Hoàng Thiên Nguyên sau đó lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm như tràn đầy hy vọng. Muốn diệt sát bọn linh khôi này không cách nào khác ngoài hai vị cao thủ hóa hư cảnh đang ở bên trong thành. Trác Phàm nhìn cục diện dĩ nhiên biết được mong muốn của Dương Thương. Miệng khẽ nhếch, ngay lập tức hai bóng người từ bên trên thành bay ra, khí tức hóa hư thất trọng không chút nào che giấu áp lực lên toàn bộ binh sĩ ở bên dưới. Hóa hư thất trọng cường giả? Sao có thể? Chẳng lẽ là hai lão già kia? Hoàng Thiên Bá thất thanh nói, làm sao hắn có thể ngờ được bên trong đế đô còn giấu hai vị cao thủ hóa hư cảnh. Trong suy nghĩ của vị phụ chủ này, hai người kia chắc chắn là âm dương song lão, bởi vì ngoài bọn họ hành tung triệt để mất tích, tu vi kinh người ra thì không ai khác trong thiên vũ này có thể đột phá hóa hư cảnh cả. Ngay cả chính Hoàng Thiên Bá cũng phải gặp cơ duyên vô cùng lớn mới có khả năng ngưng tụ ra Tử Lôi Long Thần Hồn tiến đế hóa hư cảnh. Hắn chưa bao giờ nghe được còn lão quái vật nào khác ngoài hai vị Long Thần hộ vệ đứng đầu mạnh mẽ đó ra. Bất giác ở sau lưng hắn xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hoàng Thiên Bá làm sao có thể đoán ra được thân phận của Hắc Bạch Dạ Xoa, dù sao nơi đây cũng là một nước nhỏ, hiểu biết về hai người cũng có hạn. Nếu không phải Dương Tiêu lúc trước thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ thì cũng khó lòng biết danh tính hai huynh đệ này. Chắc phàm mặc kệ Hoàng Thiên Bá kinh ngạc thế nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía chiến trường. Dù sao bây giờ thần thức của hắn đã đủ cường đại, cho dù Hoàng Thiên Bá bất ngờ đánh lén thì với khoảng cách xa như vậy hắn vẫn có thể né tránh được. Hắc Bạch Dạ Xoa bay ra, vẻ mặt của bọn họ không hề có chút nào tự nhiên mà ngược lại vô cùng nghiêm trọng. Đối phương tuy tu vi yếu kém, bọn họ chỉ cần nhấc tay liền diệt sát. Tuy nhiên số lượng linh khôi quá lớn, cho dù Trác Phàm có truyền âm bảo hai người mở đường cho quân đội hoàng thất trở về thì cũng phải mất kha khá thời gian đại chiến. Những hơn 20 vạn linh khôi cho dù có 10 tên hóa hư tu giả cũng chưa chắc đủ sức diệt sạch toàn bộ. Vị trí của đám binh sĩ cách khá xa cổng thành, bởi vì lúc đầu Hoàng Thiên Bá giấu đi đội quân linh khôi làm người của Dương Thương chủ quan khinh địch thuận thế tiến công, đến bây giờ muốn trở về lại gặp trở ngại không nhỏ. Gia Cát Tinh không chắc chắn bên trong có hóa hư cao thủ hay không. Cái ông e ngại nhất chính là âm dương song lão. Chính vì thế Gia Cát Tinh đã bày ra kế dẫn xà xuất động. Ông muốn một mẹ diệt sạch cho nên cố tình dụ địch cách xa cổng thành, bởi vì đế đô luôn có đại trận thủ hộ. Một khi quân lính hoàng thất vào thành liền sẽ khởi động đại trận thủ hộ ngay. Đến lúc đó thời cơ liền vượt qua. Một khi âm dương song lão đến khống thủ hộ trận, cho dù là dưới thất cấp trận pháp cũng có thể đơn giản diệt sát toàn bộ đội quân linh khôi. Đây chính là sự khác biệt giữa tu vi người khống chế trận thức. Ngay khi đội quân hoàng thất thất bại, đương nhiên để đảm bảo lực lượng phải phái ra cao thủ dẫn đường trở về. Việc cao thủ hóa hư cảnh bay ra hỗ trợ đương nhiên cũng nằm trong tính toán của Gia Cát Tinh. Hắc Bạch Dạ Xoa vừa muốn tiếp cận đại quân linh khôi lập tức vây kín không một kẻ hở để bọn họ thoát ra. Hắc Dạ Xoa tay trái xuất ra một làn khói đen như mực, toàn bộ đám linh khôi chạm phải lập tức theo gió tiêu tán. Đối với những con tu vi cấp thấp như vậy hắn thật sự không để vào mắt. Mong muốn lúc này chính là nhanh chóng mở đường lui cho đám binh sĩ kia. Bạch Dạ Xoa cũng đồng dạng như vậy, thao thiết u linh không ham muốn cắn nuốt nữa mà chỉ đơn giản lướt qua. Thần hồn bay đến nơi đâu, đám linh khôi liền lập tức vỡ trận. Đám người Dương Thương đang ở phía sau chặng đường binh lính của đế vương phủ nhìn thấy một màn này bất giác cả kinh sen lẫn hâm mộ. Phải biết rằng bọn họ ngay cả một con linh khôi tầm thường không giết được, nội tâm triệt để bất lực. Màn thể hiện của cao thủ hóa hư có thể nói là vô cùng bắt mắt. Mỗi cái nhấc tay đều mang theo lực lượng thần hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, ta chính là đợi thời điểm này. Đột nhiên Hoàng Thiên Bá ở trên không trung cười lớn, ánh mắt đỏ rực nổi lên sát khí. Mấy chục con linh khôi tu vi thiên huyền cảnh trở lên liền bỏ lại đám cao thủ cản trở mà phi thẳng về phía Hắc Bạch Dạ Xoa. Trác Phàm nhìn thấy một màn này liền đoán được điều gì sắp xảy ra, vội vàng la lớn, mau dùng thần hồn bảo vệ cơ thể. Hắc Bạch Dạ Xoa dùng mình nhìn cả đám linh khôi đang bay đến. Năng lượng xung quanh đang nhiều hơn, cảm giác tử vong ngày càng hiện lên rõ ràng trong thâm tâm mỗi người. Bước đến cảnh giới này, sự nhạy cảm của tu giả được tăng lên rất cao. Tuy không biết điều gì sắp xảy ra nhưng hai huynh đệ bọn họ lựa chọn tin tưởng cảm giác của mình. Không chút do dự, Hắc Bạch Dạ Xoa lập tức đem thần hồn bao lấy toàn bộ cơ thể bên trong. Một cái kết giới vững chắc chớp mắt được hình thành. Hàng nghìn con linh khôi đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt, lấy Hắc Bạch Dạ Xoa ở giữa làm trung tâm, một loạt những tiếng nổ liên thanh phát ra. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, một vùng đường kính vài trăm trượng trong thoáng chốc hóa thành một mịn, không còn một cái sự sống diễn ra. Tất cả binh lính ở phía xa chấn động đều tức thời nằm xuống né tránh đất đá văng ra. Đợi đến khi tất cả mọi thứ qua đi, bọn chúng mới từ từ đứng dậy, sâu trong đáy mắt ai ai cũng chưa đầy sự kinh hãi. Linh khôi bạo hồn uy lực so với lúc còn thực thể còn lớn hơn mấy lần. Hoàng Thiên Ba tạo ra bọn chúng đã kết hợp với Hoàng Long chân khí cho nên năng lượng lúc đó còn có cả long uy. Dù sao Hoàng Long chân khí cũng là từ địa mạch long hồn mà ra. Đám binh sĩ xấu số đứng gần tâm chấn không kịp trốn chạy liền theo vụ nổ mà mất xác, không còn một cái nào toàn thây. Dương Thương đỏ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ một lần bạo thể đã lấy đi hơn 20 vạn quân của hoàng thất, những người này đều là chiến sĩ cùng hắn vào sinh ra tử đã bao năm, tình cảm không ít thì nhiều vẫn có trong đó. Dương Thương nhìn Hoàng Thiên Nguyên lúc trước không có bay đi ở trước mặt điên cuồng phong tới, Kim Lân Long Thương không chút giữ lại triệt để phát động công kích. Nhưng mà như vậy cũng không có tác dụng, thân thể của Hoàng Thiên Nguyên mấy lần đánh tan đi đều lập tức khôi phục trở lại, còn hắn thì hơi thở ngày càng gấp rút. Hoàng Thiên Nguyên nhân cơ hội đó liền nhanh chóng phản kích. Nào ngờ ngay khi quyền phong đến nơi, một mũi tên đột nhiên bắn đến đánh vỡ cánh tay đẩy lui trở về. Thiết Trường Cung nhanh chóng di chuyển đến cạnh Dương Thương bảo hộ hắn điều khiển khí tức. Hắn quay mặt nghiêm nghị nói: "Dương huynh, chúng ta còn có nghĩa vụ phải làm, đừng có nói vọng nhất thời mà bỏ mạng vô ích." Dương Thương nghe vậy gật đầu bắt đầu áp sát đoàn quân canh phòng người của đế vương phủ tiến đến. Dù vậy, một phần tâm trí của hắn vẫn đặt tại vị trí trung tâm vị nổ, nơi đó bây giờ vẫn có hai bóng người dần dần xuất hiện sau bức tường màu đen dựng lên bằng thần hồn lực. Quy 2 chương 165, kiềm hãm hóa hư. Hắc Bạch Dạ Xoa từ bên trong kết giới thần hồn dần dần hiện ra. Cái mặt nạ che mặt lúc này cũng đã bị hủy hoại phân nửa để lộ diện mạo ma chê quỷ hờn ra trước mắt mọi người. Bọn họ không phải là âm dương song lão. Hoàng Thiên Bá có chút kinh ngạc nghĩ thầm, nếu như hai người này không phải là âm dương song lão thì thật sự hắn không biết phải giải thích thế nào. Cứ như Trác Phàm mỗi lần xuất hiện đều mang cho hắn không ít bất ngờ. Lần này chính đem đến hai cái hóa hư cao thủ cường đại từ đâu đến. Hắc Bạch Dạ Xoa cả người đều là máu tươi. Hàng nghìn hàng vạn con linh khôi tuy yếu kém nhưng lúc tự bạo lại mang đến uy lực quá lớn. Cho dù hai người bọn họ đã vận hết nguyên lực, triệt để đem cơ thể giấu trong bức tường lĩnh vực nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi dư chấn. cho dù màn chắn kia có mạnh đến đâu, nhưng liên tục nhận phải công kích như vậy vẫn khó tránh khỏi bị tổn thương. Mà lại đó là thần hồn của Hắc Bạch Dạ Xoa hình thành, cho nên việc trọng thương là khó tránh khỏi. Hai huynh đệ Dạ Xoa nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có phần đờ đẫn. Lần ra tay xuất chiến này cứ ngỡ là không có tổn hại gì, nào ngờ lại bị đối phương tính kế tổn thương. Đám binh sĩ bên dưới, cho dù là của đế vương phủ hay của hoàng thất, nhìn thấy diện mạo thật sự của Hắc Bạch Dạ Xoa cũng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Bình thường hai người đã xấu xí, nhưng lúc này lại thêm cả máu tươi vươn vãi khắp nơi làm cho bọn họ càng trở nên đáng sợ. Trác Phàm nhìn về phía đám linh khôi còn lại khẽ nhíu mày. Số lượng của bọn chúng còn quá nhiều, giả như bây giờ lại bạo lần nữa e rằng tính mạng của hai huynh đệ kia khó mà bảo toàn. Có điều bây giờ nếu Trác Phàm rời đi chẳng khác nào chấp nhận bên mình đang thua thế. Như vậy sĩ khí đội quân của hắn sẽ trên diện lớn giảm sút, càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hắc Bạch Dạ Xoa khuôn mặt tràn đầy mộng bức, bị một đám ngại nhép làm bị thương sao có thể không tức giận cho được. Không cần Trác Phàm nói phải làm gì, bọn họ cũng tự biết việc đến nước này là tại vì chủ quan không đề phòng. Nếu như lúc nãy phát hiện sớm mà bảo hộ thì thương thế đã không nặng tới mức bây giờ. Bạch Dạ Xoa nhìn ca ca mình một cái khẽ gật đầu. Hắc Dạ Xoa đồng dạng hiểu ý, bắt đầu xuất ra thần hồn của mình. Hai cái thao thiết u linh gào lên một tiếng lạnh người rồi hòa lại thành một, khí tức phát ra đột nhiên mạnh mẽ hơn mấy phần. Giống với lúc trước ở trong sơn động đấu với Trác Phàm, khói đen từ thao thiết u linh mới hợp nhất tỏa ra xung quanh bắt đầu điên cuồng cắn xé đám linh khôi còn lại. Chỉ trong chốc lát một vùng đầy dãy linh khôi đã ngập tràn hắc vụ. Cuối cùng thao thiết u linh dưới sự điều khiển của hai huynh đệ Hắc Bạch Dạ Xoa chậm rãi ngửa mặt ra hình thành một cái cột khí đen xì cao đến trăm trượng mang theo năng lượng hắc ám nồng đậm. Huyền giai cao cấp võ kỹ u linh địa lục lộ. Cây cột đen kia không chút do dự đánh mạnh xuống đất. Không có âm ba, không có dư chấn hay bất cứ điều gì xảy ra. Mọi người chỉ nhìn thấy ngay khi cây cột dài to tướng đập vào nền đất liền tan ra thành hư vô. Tuy nhiên cây cột tại đó đột nhiên héo rũ. Đám linh khôi trên không trung chạm phải đều hóa thành hắc khí theo gió bay đi. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, làn khói kia vừa mới chạm phải một đầu linh thi khác liền lập tức ăn mòn. Cái hồn thể kia tương tự cũng biến thành hắc khí rồi cứ như phản ứng dây chuyền dần lan sang những con khác. Phía trước đã mở ra một con đường rộng lớn, Hắc Dạ Xoa không kiêng nhẫn nói, các ngươi còn không mau di chuyển, đợi đám người kia tới nhặt xác hay sao? Giọng nói như ma quỷ làm đám binh sĩ hoàng thất toàn thân run lên. Cuối cùng bọn chúng mới sực tỉnh lại nhìn về con đường u ám đằng trước cho chút rụt rè. Cây cỏ xung quanh đã héo rũ, ai mà biết được đi qua đó có bị kết quả tương tự hay không. Nhưng mà ở lại đây cũng chết chi bằng nghe theo lời Hắc Bạch Dạ Xoa, dù sao đó cũng là người của mình. Bọn chúng lựa chọn tin tưởng hai người bắt đầu nhanh chân rời đi. Dương Thương cùng Thiết Trường cũng thấy đằng sau đã có đường lui bèn ra lệnh cho đám cao thủ Thiên Huyền cùng Thần Chiếu cảnh bay đến giúp đỡ ngăn chặn người của Đế Vương phủ đang tiến tới. Hai người dù mạnh đến đâu cũng không thể cùng lúc chống lại quá nhiều địch nhân như thế. Nhìn đám tàn quân của hoàng thất đang thuận lợi lui về, Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày. Tâm niệm hắn hơi động, lập tức hàng nghìn con linh khôi bắt đầu bay đến. Đa số những con thực lực cường đại đều đã tự bạo, lúc này chỉ còn lại những linh khôi cấp thấp nhưng muốn ngăn cản đám người kia cũng không hề khó khăn, dù sao bọn chúng là bất tử, có điều là với Thần Chiếu cảnh trở xuống mà thôi. Hắc Bạch Dạ Xoa lúc này đang vô cùng tức giận, làm sao có thể tha cho bọn linh khôi kia? Một chiêu vừa rồi bọn họ tiêu tốn không ít nguyên lực nhưng đổi lại có đến vài ngàn hồn thể bị thôn vệ cho nên không những không tổn thất mà ngược lại thương thế khôi phục thêm một chút. Ánh mắt không còn xuất hiện sợ hãi nữa, lần tự bạo vừa rồi cộng thêm một chiêu U Linh Địa Ngục Lộ lúc nãy đã làm cho linh khôi còn lại cơ hồ chỉ hơn 5000 một chút. Đối với hai huynh đệ Hắc Bạch Dạ Xoa, số lượng này đã không còn uy hiếp nữa. Lĩnh vực thần hồn được hai người mở ra bao trùm lấy tất cả đám linh khôi bên trong. Bạch Dạ Xoa quay mặt nói với Dương Thương, những hồn thể này chúng ta sẽ chăm sóc. Ngươi mau đem đám binh sĩ kia trở vào trong thành, chiếu theo lời công tử mà làm. Được. Dương Thương gật đầu. Cho dù đám linh khôi đã được lo liệu nhưng tình hình không khả quan là bao nhiêu. Binh sĩ chết trận đã vượt qua con số 30 vạn, nguyên nhân chủ yếu là từ vụ nổ bạo linh khôi mà ra. Cho nên xét về tổng thể, quân đội của hoàng thất lúc này đã rơi vào hạ phong không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Linh khôi tuy hầu hết được bao bọc bên trong lĩnh vực nhưng vẫn có vài con cách xa bị bỏ sót. Dương Thương ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng nhìn về Hoàng Thiên Nguyên ở trước mặt. Kim Lân Long Thương trên tay huy động, Dương Thương tả xung hữu đột làm mọi cách đánh vỡ thân thể của đối phương. Thiết Trường Cung cũng ở một bên Dương Cung hỗ trợ. Hai người đã cùng trên chiến trường giết giặc nhiều năm, phương pháp phối hợp tấn công vô cùng nhuần nhuyễn. Một khi Dương Thương gặp nguy hiểm, hắn liền xuất tiễn đánh tan đòn tấn công của kẻ địch. Hoàng Thiên Nguyên khuôn mặt ngay đơ đưa quyền đón đỡ. Mỗi lần hồn thể bị đánh tan lại lập tức khôi phục. Hắn không hề biết mệt mỏi là gì, chỉ việc nhận lệnh mà tấn công. Cùng lúc đó, ở bên trong lĩnh vực thần hồn, Hắc Bạch Dạ Xoa cũng không hề dễ dàng chút nào. Ngay khi kết giới dựng lên, Hoàng Thiên Bá đã kịp truyền ra ý niệm, một khi bọn linh khôi rơi vào trong đó liền lập tức tự bạo. Hai người rất khó khăn mới có thể củng cố kết giới. Đây chính là điểm yếu của hai huynh đệ bọn họ. Việc thôn phệ nguyên lực của kẻ địch ở bên trong thao thiết u linh lĩnh vực không phải trong thời gian ngắn mà xong ngay, cho nên một khi người ở bên trong đã có ý quyết tử tự bạo liền sẽ mang đến tổn thương. Điển hình là năm đó tên Tiêu Đầu Hóa Hư nhị trọng bạo thể làm hai người lật thuyền trong mương. Đến bây giờ tuy tu vi của đám linh khôi thể hiện ra không mạnh mẽ nhưng tổn thương vẫn là có thừa. Đã vậy bọn chúng không cùng lúc bạo tạc như lần trước mà là từng con một. Hắc khí vừa xâm nhập đến đâu, nơi đó liền có linh khôi tự bạo đẩy lùi trở ra. Điều này làm Hắc Bạch Dạ Xoa vô cùng tốn thời gian để tiêu diệt. Hoàng Thiên Bá ở bên ngoài kết giới cười thầm. Hắn e ngại nhất là hai tên hóa hư cảnh thất trọng này, cho nên tìm mọi cách hạ bất chiến lực rồi câu giờ không để Hắc Bạch Dạ Xoa có thời gian thở gấp mà quay lại chiến trường. Đôi mắt Trác Phàm hiện ra một tầng ánh sáng mỏng manh nhìn vào quả hắc cầu đang bao phủ linh khôi kia. Dưới thần nhãn hắn mơ hồ nhìn thấy mọi việc xảy ra bên trong liền biết được mục đích của Hoàng Thiên Bá. Thật không ngờ ngươi lại dùng cách này để kiềm hãm hai người bọn họ. Trác Phàm bình tĩnh nói. Thấy khuôn mặt không có chút dao động kia làm Hoàng Thiên Bá mày hơi trao lại. Hắn không biết liệu Trác Phàm có còn cao thủ hóa hư cảnh nào nữa không. Có điều tình thế nguy cấp hiện tại mà vẫn chưa xuất hiện thì hắn tin 7, 8 phần là không còn kẻ nào khác. Nếu có cũng chỉ còn lại tên tướng quân tóc quăn lúc trước đấu với hắn mà thôi. Bây giờ Hoàng Thiên Bá đã đột phá đến hóa hư nhị trọng, cho dù gặp phải một Vân Chiến cũng có khả năng đánh nhau một trận. Hắn không cho rằng tên tiểu tử trước mắt có khả năng gì để lật bàn cả, lại càng không coi trọng tu vi thần chiếu nhất trọng của Trác Phàm. Còn một điều nữa chính là bí mật của Linh Khôi không chỉ nằm ở cơ thể bất tử. Phía bên dưới, Dương Thương đang huy động toàn lực vừa đánh với Hoàng Thiên Nguyên vừa cùng mọi người hỗ trợ binh sĩ lui về. Ở đây, hắn cùng Thiết Trường Cung là có tu vi cao nhất cho nên phụ trách cản trở Linh Khôi tấn công. Đúng lúc này Dương Thương đâm ra một đạo thương khí cố gắng đánh cho Hoàng Thiên Nguyên lui lại. Thế nhưng mà đao khí vừa tới, Hoàng Thiên Nguyên đột nhiên lách người né đi. Biến cố này làm hắn ta triệt để bất ngờ, bởi vì Linh Khôi từ nay đến giờ đều chỉ có đánh nhau chứ không hề biết né tránh. Dương Thương kinh ngạc khi ánh mắt lúc này của Hoàng Thiên Nguyên đã bắt đầu có chút thần trí. Khuôn mặt lạnh tanh vô cảm lúc trước bây giờ đã xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, làm cho Dương Thương khó tránh khỏi kinh hãi trong lòng. Đây là có chuyện gì, không phải hắn là Linh Khôi hay sao? Bất chợt, từ cơ thể mờ ảo của Hoàng Thiên Nguyên xuất hiện ánh sáng màu vàng càng lúc càng thịnh, khí tức phát ra từ trong cơ thể phát ra mạnh hơn. Hoàng Long chân khí? Sao có thể? Quy 2 chương 166, lui quân thủ thành, Hoàng Long chân khí. Sao có thể? Dương Thương ngạc nhiên nhìn tầng ánh sáng màu vàng mơ hồ phát ra long uy từ trên người của Hoàng Thiên Nguyên thất thanh nói: "Nếu như con linh thi này có thể dùng võ kỹ thì khác nào nó cũng có suy nghĩ và thần trí riêng." Trác Phàm nhìn một màn này cũng vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Thiên Bá ngược lại là đem khuôn mặt niệm ai, đôi môi thoáng cong lại cười, ngạc nhiên lắm đúng không? Hoàng Thiên Bá nguyên bản còn đứng khoát tay với dáng vẻ ai vệ nhìn xuống, lúc này chợt đưa ra sau nắm lại làm bộ dạng của bậc hiền nhân giảng giải. Đám linh khôi kia được ta ban cho linh trí nhưng vô cùng nhỏ bé. Chúng chỉ biết dựa vào mệnh lệnh ta đưa ra mà thôi, vì thế không có khả năng né tránh hay dùng võ kỹ gì cả. Nhưng một khi bọn chúng chết dần đi, kia linh trí sẽ dần mạnh mẽ lên đối với những con còn tồn tại khác. Đại cung phụng của đế vương phủ ta có thực lực cường đại lại dừng ở thần chiếu đỉnh phong đã lâu, khi ta luyện chế linh hồn hắn đã đặc biệt truyền nhiều nguyên lực kết hợp với Hoàng Long chân khí. Bây giờ tuy hắn không có thần hồn nhưng bản thân lại mạnh không thua gì hóa hư cảnh cường giả. Thì ra là thế, đợi khi đám linh khôi kia chết đi, linh trí của tên này sẽ dần được hoàn thiện trở thành một cánh tay phải đắc lực không thua gì hóa hư cường giả. Vì thế cho nên lúc nãy ngươi không đem nó tự bạo mà giữ lại cho đến lúc này. Thủ đoạn của Hoàng phủ chủ thật đúng là làm cho Trác Phàm phải mở rộng tầm mắt. Trác Phàm đưa tay vỗ vỗ, làm bộ mặt tán thưởng nói, cũng không có chút ý định hành động gì. Gia Cát Tinh thấy đối phương như thế, trong lòng cũng hơi động. Theo lý mà nói tình thế bây giờ Trác Phàm đã thua triệt để. Hai tên hóa hư cảnh đã bị kéo chân bên trong lĩnh vực. Ở bên ngoài, Dương Thương cùng Thiết Trường Cung bị Hoàng Thiên Nguyên vây đánh không cách nào trở tay. Đám binh sĩ kia cho dù có thoát được cũng hơn 6 phần tổn thất. Trác Phàm hẳn là phải lộ ra một chút ngưng trọng lo lắng mới đúng. Trác Phàm đương nhiên có gì đâu để lo lắng. Tình hình hiện tại vẫn chưa hẳn không có cách phản kích, hắn còn chưa có ra tay đây. Mà nếu đánh không lại thì trong Lôi Linh Thánh Giới lúc này vẫn còn một cái Hỏa Phượng Vũ mà Thanh Viêm Hỏa Phượng đưa cho. Hắn đơn giản là lấy nó ra dùng liền nháy mắt diệt sát, như vậy thì có gì đáng lo ngại đâu. Hoàng Thiên Ba không nhạy cảm như Gia Cát Tình, hiện tại hắn đang có cảm giác chiến thắng rất gần tới tay cho nên chỉ luôn miệng cười lớn. Trác Phàm, ta biết ngươi là một kẻ mưu trí. Có điều đế vương phủ bây giờ đã có một đại quản gia rồi cho nên ngươi có chết cũng không thể trách ta. Có trách thì nên trách ngươi sinh ra không hợp thời mà thôi. Hoàng phủ chủ, ngươi nói lời này có phải hay không còn quá sớm? Trác Phàm phì cười nói. Cục diện trước mắt đã như vậy, ngươi còn nghĩ có thể làm được gì? Trác Phàm im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ chú tâm nhìn về phía cổng thành. Đến khi toàn bộ binh sĩ đã vào được bên trong hắn mới quay mặt sang nhìn Hoàng Thiên Ba nói, nếu ta nói cục diện vẫn chưa có nghiêng về phía ngươi thì ngươi có tin không? Hoàng Thiên Ba chau mày lại, chưa hiểu ý thì Trác Phàm lần nữa la lớn, Dương tướng quân, cho toàn bộ những người còn lại rút lui vào trong thành dựng lên đại trận thủ hộ. Dương Thương ở đằng xa đang chiến đấu với Hoàng Thiên Nguyên ngày một rơi xuống hạ phong liền quét ngang vũ khí một cái đánh cho đối phương lui lại. Rút lui. Hắn quay sang đám cao thủ ở lại chặn binh sĩ của đế vương phủ quát lớn. Mọi người nghe vậy liền lập tức từ bỏ chiến đấu tăng tốc bay vào trong tường thành. Binh lính đế vương phủ thấy kẻ địch rút lui liền hưng phấn nhanh chóng đuổi theo. Chỉ còn một chút nữa bọn họ sẽ là những công thần khai quốc, ai ai cũng tin tưởng chiến thắng đang tới gần. Ngay cả Hắc Trạm Phong, Lý Mạc Sầu cùng Đới Bạch Bân cũng đồng dạng như thế. Ba người họ nhanh chóng dẫn đầu đoàn quân xung phong. Huyền giai cao cấp võ kỹ tiến vũ. Tiết Trường Cung là người đem đoàn cao thủ bay vào thành trước tiên. Hắn quay người kéo cung, hàng nghìn mũi tên từ trên không trung bất ngờ ập xuống như mưa làm trắng xóa một vùng không gian. Dương Thương cũng không hề thua kém, trường thương cầm chắc trên tay, nguyên lực toàn thân vận chuyển. Hoa văn vảy rồng trên kim lân long thương đột nhiên sáng lên cuối cùng tạo thành một vầng ánh sáng cao 10 trượng. Tại đó, ảo ảnh to lớn dần hiện rõ ra. Huyền giai cao cấp võ kỹ Long Quân giáng thế. Bản thể Dương Thương vung thương đánh xuống làm ảo ảnh sinh ra cũng đồng dạng như vậy. Tuy uy lực cùng phạm vi sát thương không bằng U Linh Địa Ngục Lộ của Hắc Bạch Dạ Xoa nhưng cản trở bước chân của đám người đế vương phủ vẫn có thừa. Mưa tên kết hợp với thương pháp hai loại cao cấp võ kỹ nháy mắt diệt sát toàn bộ binh lính xung phong. Ngay cả ba vị gia chủ đang hăng hái đi đầu cũng bị choáng ngợp vội vàng dùng nguyên lực hộ thân. Có điều hai chiêu này lại là do cao thủ thần chiếu đỉnh phong xuất ra, những kẻ hèn thiên huyền cảnh như bọn họ làm sao chống đỡ được. Cứ nghĩ là sắp thắng lập công nào ngờ mạng còn không có. Thương kích ra sau nhưng tới trước, nguyên lực của ba người trước đòn của Dương Thương thật sự không đáng để nhắc đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, ba vị gia chủ của Bát Thế gia trước đó còn hăng hái xung phong bây giờ đã bị đánh nát thân thể triệt để mất đi sinh mệnh. Những binh sĩ của Đế Vương phủ còn sống sót sau hai chiêu vừa rồi hoảng sợ lùi lại, không ai dám tiếp tục tiến công. Đợi cho mọi người thuận lợi đi vào bên trong, Hắc Bạch Dạ Xoa cũng không có ham chiến thu hồi lĩnh vực đồng dạng lui vào bên trong. Một cái kết giới theo đó cũng dần được dựng lên. Đám linh khôi bây giờ chỉ có hơn 2000, tuy nhiên trong số đó vẫn còn có Hoàng Thiên Nguyên đang dần khôi phục linh trí. Đám còn lại coi hắn ta như chỉ huy lập tức tụ hợp. Chỉ một cái chỉ tay của Hoàng Thiên Nguyên, tất cả linh khôi lập tức bay đến tấn công tường thành. Bọn chúng có thể lăng không phi hành cho nên không cần phải đánh thẳng vào cổng chính. Ha ha, Trác Phàm, ta tưởng là ngươi có cái gì, chẳng phải là núp trong đó không dám ra hay sao? Nhưng đừng nghĩ như thế là xong, đám linh khôi của ta không hề e sợ trận pháp. Hoàng Thiên Bá cười ha hả nhìn cái kết giới đang dần dựng lên nói, phải không? Trác Phàm nở một nụ cười châm biếm hỏi lại. Hoàng Thiên Bá nhìn thấy vẻ mặt kia liền nhìn về phía hoàng thành. Trong mắt đỏ của hắn đột nhiên co rụt lại, đám linh khôi xung phong đi đầu đụng phải kết giới liền lập tức tiêu tán. Chỉ một cái chớp mắt có hơn 1000 con bị tiêu diệt. Đám còn lại linh trí đã cao hơn liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thất cấp trận thức? Không thể nào. Hoàng thành không phải chỉ có 4 cái lục cấp trận thức hay sao? Ở bên dưới, Gia Cát Tinh kinh ngạc la to. Đúng vậy, ngay từ đầu đánh tới đế đô Gia Cát Tinh đã biết thủ hộ trận mấy nghìn năm nay của Thiên Vũ đều là lục cấp trận thức. Ngay tại trước khi làm phản ông cũng đặc biệt điều tra cho nên chắc chắn không thể sai được. Thế mà lúc này kết giới hiện lên rõ ràng, uy lực không phải là lục cấp mà là thất cấp, mà chỉ cũng chỉ tầng thứ này trở lên mới có thể dễ dàng diện sát bao nhiêu linh khôi tiến đến một lần. Nhìn 4 cái đại trận to lớn đang được dựng lên, Mục Vân Chiến Thần ở bên trong cũng nhịn không được phải há mồm đứng dậy. Ngay cả hoàng thành của Huyền Dung Đế Quốc cũng chỉ có một cái thất cấp trận bảo hộ, vậy mà ở đây lại có tới 4 cái. So với thất cấp trận pháp bình thường thì uy lực của thất cấp thủ hộ trận còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phải biết rằng để bố trí trận thức cấp cao cần một lượng lớn linh thạch mà lại không phải ai cũng có thể tùy tiện bày ra, cơ hồ phải mời trận pháp đại sư từ các tông môn mới có thể bày ra, nhưng cái giá cũng không phải ít. Hắc Bạch Giả Xoa, Dương Thương, Thiết Trường Cung sau khi vào bên trong liền lập tức kết ấn khởi động đại trận mới thở phào một hơi. Trước mắt coi như đã được an toàn, có điều bọn họ vẫn không thể làm gì kẻ địch một khi chúng còn ở bên ngoài phạm vi thủ hộ trận. Đường Thiên Tiếu một đầu máu me chạy đến chỗ Hắc Bạch Dạ Xoa lo lắng nói, hai vị, các ngươi để Trác Phàm ở lại bên ngoài như vậy có ổn hay không? Lúc nãy Đường Thiên Tiếu cũng ở trong đám cường giả ngăn chặn binh sĩ của đế vương phủ cho nên cũng bị trọng thương. Bây giờ an toàn rồi nên chuyển sang lo lắng cho Trác Phàm. Dù sao một khi hắn chết thì Hắc Bạch Dạ Xoa cũng có thể sẽ bỏ lại bọn họ lựa chọn rời đi. Hắc Dạ Xoa một đầu đầy máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ nhìn về phía Đường Thiên Tiếu nói, ngươi yên tâm đi, Trác Phàm không phải là kẻ yếu đuối như ngươi vẫn nghĩ đâu. Hắn bảo chúng ta làm vậy thì tự sẽ có cách giải quyết. Đừng có làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắc Bạch Dạ Xoa tự nhiên không biết Trác Phàm thực lực nông sâu đến đâu. Bọn họ chỉ biết một điều đó là Trác Phàm đã ngưng tụ thần hồn, mà lại lúc đánh nhau với hai người còn chưa hề xuất ra. Những người còn lại đương nhiên không biết vì đâu hai huynh đệ Hắc Bạch Dạ Xoa lại lựa chọn tin tưởng Trác Phàm như thế. Đặc biệt là Đường Yên Nhi cùng Thái Thanh Vân ở phía xa, hai người này có thể coi là cùng thế hệ với Trác Phàm, một người có thể gọi là hảo bằng hữu, một người lại có tình cảm đơn phương cho nên lo lắng trên khuôn mặt vẫn không hề giảm lại chút nào. Quy 2 chương 167, ra tay hoành tráng, ngươi yên tâm đi, Trác Phàm không phải là kẻ yếu đuối như ngươi vẫn nghĩ đâu. Hắn bảo chúng ta làm vậy thì tự sẽ có cách giải quyết. Đừng có làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nếu Trác Phàm mà nghe được những lời này từ Hắc Dạ Xoa chắc sẽ nghẹn họng lắm. Bởi vì làm gì đã có kế hoạch gì đâu, mục đích chính của hắn chẳng qua là thử xem chiến lực của mình tới đâu mà thôi. Hiện tại Trác Phàm là thần chiếu cảnh nhất trọng, có được lăng không phi hành cho nên đám binh sĩ ở dưới mặt đất căn bản không thể chạm tới. Đối thủ còn lại liền chỉ là vài chục tên thiên huyền, hóa hư cảnh cùng một đám linh khôi cộng thêm Hoàng Thiên Bá khí tức phát ra có chút khác thường mà thôi. Từ lúc bắt đầu Trác Phàm đã cảm nhận được bên trong cơ thể của Hoàng Thiên Bá có một cái gì đó mà hắn vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù hắn không biết đó là gì nhưng chắc chắn phải thận trọng đối đãi. Còn những tên khác thì thật không đáng nói. Ngưng tụ thần hồn xong, nếu không phải hóa hư cường giả ra tay thì Trác Phàm thật sự không để vào mắt. Bởi vì so với những người khác, hắn có một cái vượt trội chính là kỹ năng quang chấn từ Bạch Quang Thần Đồng. Một cái lĩnh vực mà bất kỳ kẻ yếu đuối nào trong phạm vi đều lập tức hóa thành hư vô thì cả ngàn tên lính cùng lúc bay vào cũng có thể nháy mắt diệt sát. Tuy không thể dùng liên tục nhiều lần như chấn nhiếp tâm hồn của bọn chúng vẫn có hiệu quả to lớn. Gia Cát Tinh thấy Trác Phàm không hề có ý định bỏ chạy hơi chau mày kinh ngạc vì ông không cho là tên nam tử này có khả năng một mình chống chọi với cả một đám cao thủ ở trên không trung kia. Chưa kể đến linh khôi bất tử mà chỉ hóa hư cảnh mới có khả năng tiêu diệt. Hoàng Thiên Bá cũng đồng dạng nghĩ như thế cho nên chỉ tay về phía Trác Phàm nói, "Tiểu tử, đám người kia đều đã bỏ chạy. Ngươi không nghĩ muốn trốn thoát hay sao? Chắc ngươi không cho rằng một mình có thể chống lại toàn bộ những tên ở đây đấy chứ?" "Hoàng phủ chủ, ngài chỉ mới gặp ta không lâu mà lại hiểu con người ta rõ như vậy a, đám tôm tép này thật sự không đáng để to bỏ vào trong mắt." Trác Phàm phô ra một nụ cười khinh thường liếc mắt nhìn những kẻ ở xung quanh nói, thân là chủ soái của đám người bên trong hoàng thành, hắn không thể tỏ ra yếu đuối được, đã không làm thì thôi, một khi làm thì phải làm cho thật hoành tráng. "Tiểu bối cùng ngạo." Một tên cung phụng tu vi thần chiếu ngũ trọng nghe thấy Trác Phàm lăng mạ liền tức giận lập tức đạp không phi đến, hai tay thúc động đánh ra độc khí. Một dải khí độc 7 màu không chút chậm trễ đánh ra. Chỉ trong chốc lát khí độc liền bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Trác Phàm thấy trưởng khí liền suy cười. Năm đó hắn gặp qua Đối Thiên Hoàng đánh bộ trưởng pháp này đã nói loại võ kỹ như vậy chỉ đủ để hành hạ những kẻ yếu mà thôi. Tuy bây giờ tên cung phụng kia ra tay uy lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng đâu phải là một tên đoán cốt cảnh như khi xưa. Thân hình hơi động một chút, chỉ trong chớp mắt Trác Phàm đã tiếp cận được đối phương. Tên cung phụng kia thấy thế không sợ hãi mà nở ra một nụ cười âm hiểm. Hắn há miệng phun ra một làn khói màu đen thẳng hướng Trác Phàm bay đến. Hắc vụ vừa xuất hiện như có linh trí lập tức bao vây xung quanh kẻ địch. "Ha ha, tiểu tử ngu ngốc, kinh nghiệm còn quá non nớt cũng dám nói lời điên e giờ." Thế nhưng không để hắn cười được lâu, thân ảnh mặc áo bào xám từ trong hắc vụ không hề chậm lại mà cứ tiếp tục bay tới vung trảo. Do quá khinh địch, tên cung phụng kia còn chưa nói hết lời thì trước ngực đã xuất hiện một cái huyết động. Trác Phàm chậm rãi rút tay ra, ánh mắt không hề che giấu sự xem thường nói, một đám yếu ớt chỉ bắt nạt được đàn bà. Độc ư? Đối với ta không khác gì rồi muối. Tất cả những tên khác nhìn thấy một màn này không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Trác Phàm ra tay quá hung hãn, quá độc ác. Phải biết rằng cho dù là những kẻ có tu vi cao hơn tên cung phụng vừa rồi cũng phải kiêng kỵ một hai phần, vậy mà tên tiểu tử nhìn qua mới thần chiếu nhất trọng lại không hề sợ độc mà đánh tới. Như vậy khác nào mấy kẻ ở dược thải đường đều đã không có chút tác dụng. Khuôn mặt đang dần trắng bệnh của tên cung phụng có chút không tin tưởng mà nhìn đến Trác Phàm. Khí tức sinh mệnh của hắn đang cấp tốc sói mòn, nguyên lực trong cơ thể cũng tán loạn không còn đủ duy trì lăng không, đến khi chạm đất thì đã thành một cái xác không hồn. Một tên, chỉ trong nháy mắt một tên cường giả lúc trước còn xông pha giết người đã ngã xuống. Khuôn mặt những kẻ còn lại cũng bắt đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thần chiếu ngũ trọng còn một chiêu giải quyết thì nói gì đến đám thiên huyền cảnh bọn họ. Người sợ hãi nhất lúc này có lẽ là Hắc U Minh đang ở bên cạnh Gia Cát Tinh bên dưới. Những lần gặp mặt trước đây hắn không xem chết thì cũng bị Trác Phàm tính kế. Thậm chí từ khi Trác Phàm trở về, mọi tính toán của hắn đều đi lệch quỹ đạo đưa ra làm cho vị quân sư Hắc Phong Điện này dần dần mất đi sự tin tưởng của ba tên gia chủ. Đến khi đại quản gia của đế vương phụ thay thế làm quân sư, Hắc U Minh liền triệt để mất đi quyền nói chuyện bởi vì những gì hắn nghĩ đến Gia Cát Tinh cũng đã lường trước. Cho nên đối với Trác Phàm, Hắc U Minh vừa sợ vừa hận. Hắn sợ đối phương sẽ ra tay giết mình, cũng hận đối phương làm hắn mất đi tất cả. Trong lúc nhất thời gương mặt kinh hãi kia không dám ngước mặt nhìn lên. Trong nội tâm Hắc U Minh bây giờ đã xuất hiện tâm ma, hắn sợ một khi Trác Phàm nhìn thấy liền lập tức giết chết. Dù sao bên cạnh hắn lúc này cũng không còn bất kỳ cao thủ nào thủ hộ mà Hắc Trạm Phong cũng đã chết, Hắc Phong Điện coi như xong. Tương lai trước mắt đã không còn rộng mở đối với Hắc U Minh nữa, dù có đầu quân cho đế vương phủ nhưng có Gia Cát Tinh thì hắn cũng thành kẻ bỏ không mà thôi. Nhưng có lẽ Hắc U Minh đã lo xa, Trác Phàm bây giờ căn bản không đem hắn bỏ vào trong mắt. Bây giờ Trác Phàm đã là một nhân vật phong vân thì làm gì chú ý đến một kẻ xém chết hụt trong tay mình. Nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Bá không vì màn trình diễn của Trác Phàm mà mất đi. Tên cung phụng của Dược Thải Đường vừa rồi đối với hắn không đáng để vào mắt, có chết hay sống cũng chẳng quan trọng. Dù sao con bài mạnh nhất của vị phụ chủ này vẫn là Linh Khôi. Hắn nhìn về phía nam tử tà áo phất phơ đang đứng ở đó nói: "Trác Phàm, để xem ngươi đối phó với đòn này thế nào." Vừa dứt tiếng, hơn 1000 Linh Khôi liền động, bay nhanh đến xung quanh Trác Phàm rồi giống hệt như hắc bạch dạ xoa lúc trước, toàn bộ đều đột ngột tự bạo. Bên dưới chiến trường vẫn còn mấy chục vạn cái xác năm đó, Hoàng Thiên Bá tùy thời liền có thể luyện chế Linh Khôi thêm nữa cho nên đối với việc đem chúng tự bạo hắn không hề tiếc nuối chút nào. Ở phía xa bên trong thủ hộ trận, Hắc Bạch Dạ Xoa cùng Dương Thương và Thiết Trưởng cung thị lực tốt nhất nhìn thấy một bản này liền biến sắc. Số lượng linh khôi bạo tạc tuy không nhiều như lúc đánh huynh đệ Hắc Bạch Dạ Xoa nhưng Trác Phàm không có lĩnh vực hộ thân bị thương vẫn là khó tránh khỏi. Tiếng nổ vang lên rung chuyển trời đất, xung quanh cũng vì dư chấn mà hình thành một trận cuồng phong giận dữ tàn phá xung quanh. Đám cung phụng còn đỡ, mấy tên trưởng lao đứng gần liền bị âm ba chấn thương. Đợi cho đến khi ánh sáng chói mắt tan dần, ở nơi đó chẳng còn lại gì. Ngay cả thân ảnh Trác Phàm cũng hoàn toàn không thấy. Khuôn mặt của mấy tên cao thủ đang lăng không phi hành dần giãn ra không còn vẻ ngưng trọng như trước đó. Bọn họ bắt đầu cười nói, niệm ai Trác Phàm không lượng sức mình lại khen phủ chủ quyết đoán sát phạt. Thế nhưng Hoàng Thiên Bá không hề vui vẻ gì mà ngược lại, nụ cười trước đó đã thay thế bằng vẻ mặt ngơ ngác nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn tới vị trí trên cao cách xa tâm vụ nổ. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Bá chậm rãi mở miệng làm đám người đang vuốt mông ngựa kia đột nhiên dừng lại sau đó đem ánh mắt khó hiểu ngẩng lên. Bất chợt trong mắt của tất cả đều co rụt lại, miệng há to. Trác Phàm ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng, ánh mắt còn có một màn ánh sáng mờ nhạt khó thấy. Kết hợp với ánh mặt trời sáng chói, nhìn hắn bây giờ cứ như thiên thần hạ xuống nhân gian. Tuy nói vậy thì không đúng với bản chất con người của hắn nhưng cảnh tượng diễn ra vẫn là vô cùng hợp lý. Ngay khi con linh khôi đầu tiên bạo tạc, Trác Phàm liền nhanh chóng sử dụng thuấn di ra khỏi tâm chấn. Bọn người kia bị vụ nổ làm cho kinh sợ thối lui cho nên không có nhạy bén phát hiện ra. Chỉ có Hoàng Thiên Bá có thần hồn lực cường đại nháy mắt nhận biết hắn đã rời khỏi mà thôi. Thuấn di là một kỹ năng chỉ có ở trong tưởng tượng của những tu giả phàm giai này. Cái gọi là dịch chuyển đối với bọn họ chẳng qua là tốc độ quá nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy mà thôi. Còn triệt để biến mất sau đó xuất hiện vẫn là một giả thuyết không thật. Nếu như Trác Phàm bằng tốc độ nhanh chóng chạy trốn thì không nói, đằng này khí tức vừa mới biến mất lại đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Chính vì thế cho nên Hoàng Thiên Bá mới làm ra vẻ mặt ngưng trọng như thế. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt kia lần nữa thay đổi thành tham lam. Một khi Hoàng Thiên Bá bắt được Trác Phàm liền có thể nhìn xem bí mật của chiêu thức kia là ở đâu cho nên lúc này hắn đã không thể chờ đợi được nữa, toàn thân tử lôi phóng đại bắt đầu đạp không lao tới tấn công. Quy 2 chương 168, Trác Phàm chiến Hoàng Thiên Bá. Người ta nói không sai thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nguyên bản Hoàng Thiên Bá không có ý định ra tay với Trác Phàm, lý do đơn giản bởi vì sự chênh lệch tu vi nên hắn cho rằng như vậy chỉ làm bận tay. Thế nhưng khi biết được đối phương thân mang bí pháp mà bất kỳ ai cũng thèm thuồng hắn liền không để ý thể diện mà lập tức xuất chiêu. Nguyên lực toàn thân vận chuyển, cơ thể Hoàng Thiên Bá nháy mắt được bao bọc bằng một cái tử lôi giáp. So với lúc trước đánh nhau với một vân chiến thì bây giờ nó càng rực rỡ hơn mà lại còn là tứ trọng tử lôi. Trác Phàm nhìn đối phương bay đến không hề sợ hãi chút nào. Trận đối chiến này đã định là không thể tránh khỏi. Hắn ở lại đây không phải là vì thời khắc này hay sao? Muốn kiểm tra thực lực của bản thân mạnh đến đâu thì phải đối mặt với kẻ thù cường đại nhất. Tuy trong mắt Trác Phàm, Hoàng Thiên Bá không mạnh bằng một trong hai huynh đệ Hắc Bạch Dạ Xoa nhưng sâu trong tâm thần hắn lại có một loại cảm giác kiêng kỵ khó hiểu nên muốn thử xem rốt cuộc đó là cái gì. Có lôi điện trong người làm cho tốc độ của Hoàng Thiên Bá dường như tăng lên mấy lần. Như một tia sáng xoẹt qua, chỉ trong chớp mắt hắn chỉ còn cách Trác Phàm vài trượng mà thôi. Bầu trời lúc này chợt đen lại, lôi nguyên tố xung quanh cũng trở nên nồng đậm. Theo đó từng cái tia lửa cũng không chút báo trước đánh xuống. Lúc đầu thì chỉ thưa thất vào đạo nhưng sau đó thì lại như lôi thần giáng thế không ngưng phát ra âm thanh rung trời chuyển đất dù chỉ một giây. Trác Phàm cũng không hề chịu thua, trên người hắn kim quang nở rộ. Kim viêm không hề giữ lại mà xuất ra bên ngoài, hỏa nguyên tố theo đó cũng bắt đầu tụ lại. Trong hắn lúc này không khác gì hỏa thần hiện thân, khí tức từ Hoàng Thiên Bá áp tới không hề làm hắn có chút ảnh hưởng gì. Đám người bên dưới dùng mình nhìn không gian bị chia ra. Ai có thể nghĩ đến Trác Phàm trên phương diện khí thế lại không rơi xuống hạ phong. Phải biết Hoàng Thiên Bá thế nhưng là hóa hư nhị trọng cường giả, tu vi cao hơn hắn không chỉ một giai. Trác Phàm, mau chóng giao ra bí kíp, ta liền tha mạng cho ngươi. Hoàng Thiên Bá đôi mắt có phần điên dại chỉ tay vào Trác Phàm nói. Thế nhưng đổi lại hành động của đối phương, Trác Phàm chỉ mỉm cười đáp, mạng của ta là do ta làm chủ. Còn cần ngươi phải tha mạng hay sao? Lại nói ngươi có bản lĩnh đó ư? Ngươi cho rằng mình có khả năng trốn thoát khỏi đây sao? Hiện tại đã là hóa hư cao thủ lại bị một tên tiểu tử thần chiếu cảnh khiêu khích, Hoàng Thiên Bá không biết là tức giận hay là buồn cười nữa, hoặc có thể nói là giận quá phản cười. Khí tức phát ra hai bên có sự chênh lệch về tu vi, nhưng cường độ lại không bên nào nhường bên nào. Bất giác, toàn bộ đám cung phụng trưởng lão đều lui ra thật xa. Ngoài ra còn có một cái thân ảnh linh khôi mờ ảo ở đằng xa không ai nhìn thấy, đôi mắt lóe lên tinh quang cùng một đường cong trên khóe miệng sau đó tự động tiêu tán như trước giờ chưa hề tồn tại. Ngươi cho rằng mình có khả năng đuổi ta ra khỏi đây sao? Trác Phàm dùng lời lẽ của đối phương nói lại. Muốn chết? Hoàng Thiên Ba hét lên một tiếng, bầu trời nơi hắn ở lập tức đánh xuống trục đạo thiên lôi. Từ lôi giáp trên thân thể sáng lên, chỉ trong chớp mắt Hoàng Thiên Bá đã bay đến trước mặt Trác Phàm vung quyền. Khắp nơi lôi nguyên tố theo đó cũng rung động kịch liệt dường như muốn cắn nuốt cả không gian. Thế nhưng Trác Phàm nào phải tầm thường, hỏa quyền cũng không hề chậm trễ đánh ra. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt, khắp nơi đóm lửa cùng với tia điện giao nhau vang lên những tiếng lộp bộp liên tục. Hai quyền chạm nhau, Hoàng Thiên Bá liền biến sắc. Cánh tay của hắn bây giờ đã vỡ vụn bị kim viêm đốt cháy một mảng lớn, mà lại ngọn lửa kia cứ như thần hỏa không hề có ý định tắt đi. Cho dù Hoàng Thiên Bá có dùng nguyên lực bài trừ cũng chẳng thể làm được gì. Không có cách, hắn đành phải cắn răng đưa tay còn lại chặt đứt phần bị hỏa diễm thiêu đốt. Tất cả mọi người ở hai bên sau khi chứng kiến đều vô cùng kinh hãi. Một tên tiểu tử vậy mà so về nhục thân cường độ lại mạnh hơn hóa hư cao thủ, mà lại dị hỏa mà vàng kim kia lại là cái gì mà có thể thiêu đốt mãi không tắt như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ những ai ở đây đều một đầu mơ hồ, cảm giác như thực lực tu vi đứng trước mặt nam tử kia chỉ là một cái tên mà thôi. Hắc Bạch Dạ Xoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm dùng nhục thể đánh nhau với hóa hư cao thủ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ trước đó đã biết vị công tử này nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thần hồn trùng kích cũng không là gì được. Thế mà trên phương diện luyện thể lại không hề thua kém. Thế nhưng mọi người nào biết, Trác Phàm bề ngoài chỉ là giả bộ không có chuyện gì. Thật ra sau một chiêu đó trong lòng hắn chửi thầm không thôi. Quyền của Hoàng Thiên Bá vừa chạm vào, tử lôi trên thân thể hắn đã nháy mắt chuyển vào cơ thể Trác Phàm điên cuồng tàn phá. Phải biết lôi điện chính là có khả năng xuyên phòng thủ cực mạnh. Hiện tại thân thể của Trác Phàm khắp nơi đều đầy dây tử lôi chạy qua, làm hắn có cảm giác đau nhức vô cùng. Cảm giác cứ như bị hàng vạn con huyết trùng đang cắn nuốt. Đánh hay lắm. Hoàng Thiên Ba cười lớn một tiếng, cánh tay kia bị chặt đứt rơi xuống cơ thể hắn lập tức khôi phục trở lại trước sự kinh ngạc của Trác Phàm. Nhìn lớp da non vừa mới hình thành trên cánh tay của Hoàng Thiên Ba bất giác làm Trác Phàm có phần lạnh sống lưng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người mọc ra tứ chi sau khi bị chặt đứt mà lại tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng. Thấy đối phương nào tới, Trác Phàm nhịn không được hét lớn, "Để ta xem ngươi hồi phục đến bao giờ." Lần này Trác Phàm không ở thế bị động nữa mà trực tiếp chiếm tiên cơ. Kim viêm bay lượn xung quanh cuối cùng hòa vào cánh tay tạo thành một cái hỏa trảo rạch ra một đường trên thân thể kẻ địch. "Ngươi cứ thử xem." Hoàng Thiên Bá cũng cười lạnh đáp sau đó đưa tay đón đỡ. Rắc một tiếng, cánh tay của hắn lập tức bị biến dạng. Hỏa diễm gắt gao xâm nhập làm nổi lên từng mảng thịt cháy đen. Tuy đau đớn là vậy nhưng Hoàng Thiên Bá không hề có ý định thu chiêu. Cánh tay bị kim viêm tàn phá dùng lực khóa chặt quyền của Trác Phàm, lôi thủ còn lại cũng không hề lãng phí mà xuất ra một trường thẳng vào ngực đối phương. Trác Phàm thấy vậy vội vàng lui lại, nhưng cánh tay phải đã bị đối phương giữ chặt. Hết cách, hắn đành cắn răng đưa tay trái đón đỡ. Lôi thủ cùng hỏa quyền chạm nhau lần nữa. Vẫn như cũ, cánh tay của Hoàng Thiên Bá bị hỏa diễm thiêu đốt, còn Trác Phàm thì bị tử lôi xâm nhập cơ thể, đầu tóc cùng lông tay bỗng chốc dựng thẳng đứng cơ hồ sắp buốc khói đến nơi. Duy chỉ có một điều không giống chính là Hoàng Thiên Bá không lui lại mà tiếp tục dùng đầu quyền bị hỏa diễm thiêu đốt đánh ra. Trác Phàm vì lôi điện nhập thể mà tê liệt trong phút chốc, tốc độ chậm hơn một chút nên không kịp đón đỡ, phải dùng nguyên lực phụ thể mạnh mẽ đón đỡ một quyền của đối phương. Chưa dừng lại ở đó, kim viêm trước ngực cũng bắt đầu tụ lại thành một cái hỏa thuẫn với mục đích dùng thương đổi thương. Nhưng mà Hoàng Thiên Bá nào có để ý đâu. Hắn bây giờ đã có kim cang bất hoại thể, chút thương thế này cũng chỉ là rồi mũi mà thôi. Quyền đánh ra không hề giảm đi mà uy lực ngược lại mạnh hơn mấy phần. Phốc. Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn cố gắng làm kim viêm trên tay phải càng thêm rực rỡ. Hoàng Thiên Bá cũng cực kỳ nuối tiếc, hai cánh tay của hắn đã bị kim viêm thiêu đốt thành tro bụi, đành phải buông tha Trác Phàm mà lùi về sau. Cảm giác tâm can một hồi đau nhức, Trác Phàm đem ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Thiên Bá đang nháy mắt hồi phục thương thế. Bản thân là một luyện thể cao thủ, hắn lại có ngân hà kim sa cùng phân viêm hạ luyện thể, cho nên một quyền vừa rồi chúng phải chỉ hơi chấn động khí huyết một chút chứ chưa hẳn tạo ra thương thế trầm trọng. Có điều so với sự biến thái trong cách hồi phục của Hoàng Thiên Bá quả thật là không đáng để nói. Đồng dạng như Trác Phàm, Hoàng Thiên Bá cũng vô cùng kinh ngạc. Một quyền kia cơ hồ là hắn vận toàn bộ sức lực đánh ra. Tuy nói bị hỏa thuẫn cản trở nhưng cũng chỉ giảm đi 2-3 thành lực lượng, vậy mà đối phương ngoài thổ huyết loạn khí một chút còn lại không có gì đáng lo lại cả. Nhìn bọn họ giao đấu, đám người bên ngoài quan chiến gần như mắt đều muốn lồi ra. Thật sự là một màn đấu quá biến thái. Nhìn qua Trác Phàm lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng với kim cang bất hoại thể, Hoàng Thiên Bá hoàn toàn có khả năng đánh tay ngang. Mà lại cứ tiếp tục dùng thương đổi thương, Trác Phàm nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Những người có kinh nghiệm nhìn vào đều thấy thật ra cả hai vẫn chưa đánh hết sức, ít nhất thì Hoàng Thiên Bá thần hồn còn chưa có xuất ra. Đám cao thủ bên phía Đế Vương phủ tin rằng một khi Hoàng Thiên Bá đại triển thần uy liền nhất định diện sát Trác Phàm. Hiện tại chẳng qua vị phủ chủ này đang chơi đùa một chút với đối thủ mà thôi. Phía bên này, ngoại trừ Hắc Bạch Dạ Xoa ra thì ai nấy cũng có đồng dạng suy nghĩ như vậy. Dương Thương đem khuôn mặt lo lắng nói với hai huynh đệ bọn họ: "Ta cùng Trường Cung duy trì là đủ rồi." Đoàn quân của Đế Vương phủ cũng sợ hãi lùi lại, hiện tại hẳn là chưa có gan tiến lên đâu. Hai vị tạm thời thu lại đại trận khôi phục thương thế sau đó hỗ trợ chấp phàm. Nếu như để Hoàng Thiên Bá xuất ra thần hồn thì mọi việc sẽ rất tồi tệ. Bạch Dạ Xoa đương nhiên hiểu được lo lắng của Dương Thương. Có điều hắn việc gì để lo lắng đây? Hai huynh đệ bọn họ đều không đánh lại Trác Phàm, huống chi kẻ hèn hóa hư nhị trọng cảnh. Trừ phi đối phương có công pháp khắc chế Trác Phàm thì may ra. Nhưng mà lúc này có cơ hội hồi phục thì đương nhiên Hắc Bạch Dạ Xoa cũng không có từ chối, dù gì bây giờ cũng đang có thời gian để thở gấp mà. Hai người gật đầu bắt đầu thu tay tiến hành minh tưởng. Gia Cát Tinh ở nơi xa cũng nhìn thấy cảnh này, đương nhiên biết dụng ý của đối phương. Một khi hai cao thủ hóa hư thất trọng hồi phục, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Ông nhìn về phía đội quân của mình hét lớn, lập tức công thành, không được để đối phương có thời gian thở gấp. Quy 2 chương 169, công pháp khắc chế. Nghe thấy tiếng quát của Gia Cát Tinh, đám binh sĩ cũng dần hồi phục, vẻ mặt ngơ ngác bắt đầu xông tới công thành. Phía bên này, những tên cung phụng trưởng lão cũng không dám ngồi đó quan chiến mà tụ lại cùng với quân lính Đế Vương phù hợp lực công kích. Kết giới liên tục bị võ kỹ đánh vào, Dương Thương cùng Thiết Trưởng cũng cắn răng cố gắng dùng nguyên lực áp trận. Lúc này đánh ra hai đòn hỗ trợ cho quân mình vào trong, hai người đã tiêu hao phần lớn nguyên lực, cứ ngỡ còn được nghỉ xả hơi, nào ngờ quân địch lại không cho cơ hội. Hắc Bạch Dạ Xoa vừa mới điều khí không được bao lâu, thấy hai người Dương Thương không có khả năng duy trì lâu thêm nữa, đành phải trở lại chiến đấu. Hai cái kết giới của đại trận thủ hộ lần nữa được dựng lên. Bức tường năng lượng mỏng manh lúc trước bây giờ đã được gia cố thêm phần vững chắc. Cứ như vậy, đoàn quân của Đế Vương phủ thấy thế liền lui trở về. Một khi kết giới hạ xuống lại lần nữa tiến công. Điều này làm Hắc Bạch Dạ Xoa bực bội không thôi. Nếu không phải Trác Phàm có lệnh ở bên trong thủ thành thì bọn họ đã nhào ra đánh giết một phen. Dù sao với thực lực của đám binh sĩ kia, muốn giết hai người cũng không dễ dàng. Tình hình trước mắt, Trác Phàm đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cứ cho rằng bây giờ hắn năm lần bảy lượt sẽ nhỏ nhục thể của Hoàng Thiên Bá thì cũng không thể làm gì được đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì Trác Phàm cũng sẽ cạn kiệt nguyên lực mà ngã xuống. Trong đế đô, sắc mặt hai nấy đều vô cùng ngưng trọng, còn Hắc Bạch Dạ Xoa lại lắc đầu không thôi. Bọn họ biết Trác Phàm chẳng qua là đang khởi động chưa hề dùng toàn lực. Một khi hắn bùng nổ liền xem như Hoàng Thiên Bá có 3-4 tên cũng có thể nhất tay diệt sát. Thế nhưng huynh đệ bọn họ nào biết, biểu cảm khó coi bây giờ của Trác Phàm không phải giả mà là thật. Những lần trước đấy với đối thủ, cho dù là Hắc Bạch Dạ Xoa hay Âm Dương Song Lao đều không làm khó được hắn. Vậy mà lúc này lại có loại cảm giác bất lực, không phải vì đối phương có cơ thể bất tử mà là vì kiêng kỵ tử lôi kia. Mỗi một lần bị tử lôi xâm nhập, Trác Phàm đều có cảm giác tứ chi đau nhức khó hiểu. Ngoài cái này ra, mọi thứ đều không có gì đáng ngại. Không lẽ là do cơ thể của đại lực kỳ lân? Trác Phàm trong thâm tâm thầm nghĩ. Hoàng Thiên Bá sau khi hồi phục liền đem ánh mắt đầy hàn quang nhìn Trác Phàm. Phần trong trắng đã xuất hiện tơ máu kết hợp với con ngươi đỏ đậm, làm hắn không khác gì một con quỷ dữ vô cùng đáng sợ. Trác Phàm, bản phủ là chủ là có kim cang bất hoạt thể, cứ cho là ngươi xé xác thì cũng không thể nào giết ta, mà lại tử lôi hộ thân cũng làm cho ngươi bị tê liệt. Thử hỏi bây giờ ngươi là sao hạ gục được ta? Không phải nói là ta có thể dễ dàng giết ngươi mới đúng. Hoàng Thiên Bá cười chảo phúng nói: Hoàng Thiên Bá, ngươi cũng quá để cao bản thân ngươi rồi. Vừa dứt lời, kim viêm trên thân thể Trác Phàm đột nhiên thu về, thay vào đó là một tầng huyết khí bao phủ. Xung quanh hắn, toàn bộ lôi nguyên tố đang thịnh trạng phải đều lập tức biến mất, dường như đã bị thôn vệ hoàn toàn. Hoàng Thiên Ba khuôn mặt biến đổi nhìn đối phương. Trái với lúc trước kim viêm bạo liệt mạnh mẽ, bây giờ tầng huyết khí kia lại là nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng lại mang cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn nhiều. Huyết khí lượn lờ xung quanh, Trác Phàm chủ động tấn công trước. Chân phải đá ra mang theo lực đạo khủng bố tới đối phương. Hoàng Thiên Ba thúc động nguyên lực, từ lôi ngưng thụ thành một cái giáp trên hai tay đưa ra chống đỡ. Trải qua đột phá nhị trọng, lại thêm trận đấu với Mộc Vân Chiến làm hắn đối với thúc động tử lôi trong cơ thể càng lúc càng thuần thục. Một cước của Trác Phàm còn chưa tới nơi, tử lôi trên người của Hoàng Thiên Bá đã chủ động bay ra xâm nhập. Lại lần nữa, cánh tay của Hoàng Thiên Bá lại không cách nào chống đỡ trước cự lực của kỳ lân cước. Nhưng mà Trác Phàm cũng không khá hơn, ngay khi chạm vào đối phương, ở xung quanh lôi nguyên tố đột nhiên bạo động, bầu trời thình lình đánh xuống cả trăm đạo sấm sét, hắn đành phải đem thân thể nuốt vào bên trong huyết khí. Không phải thân thể Hoàng Thiên Bá yếu mà là kỳ lân cước kia quá biến thái. Nếu như dùng lục thể luyện qua ngân hà kim sa đánh nhau thì chưa chắc Trác Phàm đánh ngang tay được với hắn ta. Những người chứng kiến cảnh tượng kia đều chỉ biết há hốc mồm. Bọn họ có bao giờ nhìn thấy cường giả cấp bậc như vậy chiến đấu bao giờ đâu? Cho dù là thần chiếu đỉnh phong giao chiến cũng tuyệt đối không tạo ra cảnh tượng kinh người như vậy. Hắc Bạch Dạ Xoa ở phía xa đang duy trì đại trận cũng tự hỏi, nếu là bản thân bọn họ không dùng thần hồn chiến đấu, liệu lực lượng có thể mạnh mẽ thế không? Kết quả không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là không. Hai người còn như vậy thì Mộc Vân Chiến lại càng há hốc mồm hơn. Việc Hoàng Thiên Ba còn sống đã nằm ngoài dự đoán của ông, vậy mà bây giờ nhìn thấy tên kia còn đột phá nữa, tử lôi cũng không còn tam trọng mà đạt tới tứ trọng, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong nhất thời, ông thầm nghĩ có phải hay không Thiên Vũ Đế quốc toàn là quái vật. Hoàng Thiên Ba không hề để ý đến thương thế, ánh mắt nhìn lôi điện đang bao phủ xung quanh huyết khí mà Trác Phàm lại ở bên trong cười lớn: "Vô ích thôi, thân thể ngươi biến thái thì thế nào? Vẫn bị lôi điện giết giật chết thôi." "Hoàng Thiên Bá, ngươi cười có phải là còn quá sớm hay không? Ta còn chưa có chết đâu." Đến khi sấm sét dần tan, huyết khí bao phủ cũng bắt đần nhạt dần, Trác Phàm từ bên trong xuất hiện còn mang theo vẻ mặt điểm ai. Quả nhiên Hấp Tinh Đại Hóa Quyết có thể xử lý lôi điện ở cấp bậc này. Hắn nghĩ thầm trong bụng. Kỳ thực lúc nãy khi trời giáng thiên lôi, Trác Phàm đã nhanh chóng sử dụng Hấp Tinh Đại Hóa Quyết để thôn phệ. Tuy nói rằng bên ngoài hắn không hề có chút tổn hại, nhưng năng lượng hấp thu quá nhiều làm khắp nơi trong cơ thể đang tràn ngập lôi điện. Nếu như Trác Phàm liên tục sử dụng công pháp này liền không ảnh hưởng trong lúc chiến đấu. chỉ khi nào năng lượng lôi điện kia vượt quá sức chịu đựng của cơ thể thì lúc đó hắn mới bị phản vệ. Nhưng mà có thân thể cứng rắn như vậy duy trì thì chuyện đó cũng khó mà xảy ra. Sao có thể? Hoàng Thiên Bá gần như không tin vào mắt mình. Rõ ràng lúc trước Trác Phàm còn e ngại Tử Lôi, vậy mà giờ khắc này lại không hề bị ảnh hưởng. Hắn thầm đoán có lẽ là do huyết khí bao phủ xung quanh cơ thể đối phương lúc nãy. Trong lúc đó, Trác Phàm làm sao có thể để Hoàng Thiên Bá có thời gian nghỉ ngơi? Hắn đạp không bay đến, huyết khí bốc ra ngày càng dữ dội. Những nơi hắn đi qua gần như lôi nguyên tố nồng nặc đều bị thôn vệ nhanh chóng. Thiên giai công pháp chính là như vậy, đạt đến tầng cấp cao thì hiệu quả dùng cũng sẽ có sự khác biệt lớn. Nếu như lúc trước Trác Phàm chỉ có thể dùng tay không thôn vệ nguyên lực thì bây giờ chỉ cần huyết khí chạm phải đều sẽ chủ động cắn nuốt mọi thứ. Hoàng Thiên Bá nhìn đến làn khói đỏ xung quanh Trác Phàm hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, lôi giáp đồng hiện lên thêm một tầng hào quang. Hắn đã bắt đầu dùng đến Hoàng Long chân khí phụ trợ. Hoàng Thiên Bá phóng thích Tử Lôi tấn công thế nhưng Trác Phàm làm như không thấy, cứ tiếp tục bay thẳng đến. Huyết khí bùng nổ lập tức thôn vệ sạch sẽ Tử Lôi. Trác Phàm xuất ra huyết trưởng đánh tới. Hoàng Thiên Bá cũng đồng dạng đem tay ra đón đỡ. Không giống như trước, Hoàng Thiên Bá dưới sự hỗ trợ của Hoàng Long chân khí, cánh tay không còn bị đánh gãy mà trực tiếp lấy cứng trọi cứng không thua chút nào. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng sói mòn. Lần đầu tiên trên khuôn mặt Hoàng Thiên Bá biến sắc kịch liệt. Hắn muốn lui về nhưng cánh tay Trác Phàm cứ như gọng kiếm siết chặt. Tình thế lại trở nên giống với lúc đầu ra tay có điều khách chủ nghịch đảo. Trác Phàm dùng cánh tay trái mang theo vô tận lực lượng đánh thẳng vào ngực của đối phương. Hoàng Thiên Bá sợ hãi cả kinh, đem cánh tay của mình chặt đứt lui về. Trác Phàm đang chiếm tiên cơ làm sao để cho kẻ địch chạy thoát. Huyết khí đại thịnh bao phủ lấy cả một vùng không gian xung quanh Hoàng Thiên Bá. Cứ như tách biệt hắn với thế giới bên ngoài, ngay đến cả khí tức cũng không còn một hai cảm nhận được. Nhìn ra chủ của mình đã bị nhốt, Gia Cát Tinh biến sắc. Ông không biết Trác Phàm dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho Hoàng Thiên Bá bất tử lại không cách hoàn thủ như vậy, nhưng chắc chắn là một công pháp có khả năng khắc chế kim cang bất hoại thể. Mau chóng tấn công Trác Phàm, giải cứu gia chủ. Gia Cát Tinh quay mặt quát lớn. Những tên cung phụng trưởng lão đang trợn mắt chứng kiến chợt giật mình như tỉnh ngộ. Cả đám nghe được lời nói của Gia Cát Tinh liền vội vàng đạo không, nhắm thẳng Trác Phàm nơi đó phóng tới. Hàng loạt loại võ kỹ xuất ra uy lực mỗi thứ khác nhau, nhưng mục tiêu chỉ có một. Trác Phàm ngay cả mắt cũng không nhìn đám người kia. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt hiện lên một tầng ánh sáng mờ nhạt. Bạch quang thần đồng quang chấn. Xung quanh trăm trượng, toàn bộ đột nhiên rực sáng. Quang nguyên tố trở nên nồng đậm lấy Trác Phàm làm trung tâm phát kia sáng chói mắt. Mấy tên trưởng lão cung phụng còn đang phải mê dùng võ kỹ không kịp đề phòng lập tức bị chấn nát. Có lẽ ngay cả trước khi chết bọn chúng cũng không biết lý do tại sao. Đợi cho đến khi ánh sáng giảm xuống, mọi người mới mở mắt ra nhìn xem. Cảnh tượng xung quanh thật sự quá dọa người. Trên bầu trời Trác Phàm vẫn đứng ở đó một cách phai phòng, tà áo phất phới. Thế nhưng xung quanh hắn ngoại trừ quả cầu màu đỏ kia ra thì toàn bộ những tên cao thủ vừa rồi đã biến mất. Không đúng, phải là hóa thành cát bụi. Ánh mắt Gia Cát Tinh co rụt nhìn một vài thi thể rơi xuống đất. Đây đều là những tên cung phụng thực lực cường đại, nhưng e ngại Trác Phàm nên đứng từ xa xuất chiêu vậy mà cũng không thoát khỏi tình cảnh tử vong. Thân thể bọn họ lúc này chỉ còn lại vài ba bộ phận nhưng có thể nhìn rõ ràng nơi máu chảy, phần thịt lộ ra vô cùng bằng phẳng như thể bị đồ vật bén nhọn chém qua. Lý do chính là quang chấn tạo ra lĩnh vực mà bọn họ ở tại ranh giới cho nên phần lọt vào bên trong bị hủy hoại hoàn toàn. Và như thế, chỉ trong nháy mắt toàn bộ những tên cao thủ còn lại đã bị Trác Phàm diệt sát. Hiện tại bây giờ chỉ còn duy nhất Hoàng Thiên Bá ở bên trong huyết vụ không rõ sống chết. Quy 2 chương 170, Kỳ Lân thần hồn vô dụng, vậy mà nháy mắt diệt sát toàn bộ. Tên tiểu tử này là yêu thú hóa hình hay sao? Một Vân Chiến lúc này đã nhịn không được nữa mà nói to lên. Ông làm sao có thể ngờ được tiểu tử nhìn qua mới hơn 20 tuổi có tu vi thần chiếu cảnh nhất trọng mà chiến lực lại kinh người đến như vậy. Tuy ở tuổi của Trác Phàm đạt được thần chiếu cảnh đã gọi là thiên tài, nhưng có thể nháy mắt giết cùng lúc nhiều cao thủ như vậy thì gần như không có. Bất giác, Mục Vân Chiến nhìn đến người thanh niên đang đứng giữa bầu trời kia như là nhìn một con quái vật vậy. Gia Cát Tinh ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đến quả huyết cầu đỏ rực ở trước mặt Trác Phàm, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng. Thế nhưng không kéo dài được lâu, từ trong cầu khí đó, một tia tử lôi đánh ra. Sau đó lại càng nhiều hơn nữa. Trác Phàm đang cố gắng thúc động củng cố cầu khí đột nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Từ bên trong huyết vụ, một con rồng màu tím mang theo lôi điện khủng bố bay ra. Nó ngửa miệng gầm lên một tiếng thấu trời làm toàn bộ thiên địa vì thế mà biến đổi. Thử lôi đầy trời rơi xuống tàn phá khắp nơi. Chúng không có một quy luật nào cả, cứ như vậy mà đánh tới. Kết giới bao phủ đế đô cũng bị vô số tia sét đánh trúng, bức tường năng lượng theo thời gian ngày càng nhạt dần. Cũng không thể trách bốn người đang áp trận trong đó. Nếu ở trạng thái đỉnh phong thì có thêm nhiều hơn bọn họ vẫn đủ sức phòng thủ, có điều lúc này tất cả không ít thì nhiều đều đã bị thương, hao tổn khí lực chỉ có thể duy trì đại trận tới đâu hay tới đó mà thôi. Tình hình của đội quân đế vương phủ còn thảm hơn không biết bao nhiêu lần. Đứng giữa một mảng đất trống rộng lớn, bọn chúng không có nơi nào để né tránh cả cho nên khi lôi điện đánh xuống liền lập tức vỡ trận. Đám người Gia Cát Tinh ở đằng sau từ lâu đã lui về phía sau né tránh chiến trường ác liệt ở đó nên tạm thời không gặp nguy hiểm. Thế nhưng không ai lộ ra khuôn mặt bình tĩnh cho được bởi vì hình dáng con rồng cao đến vài chục trượng chớp nhá tử lôi thật sự quá bắt mắt. Ánh mắt của Hoàng Thiên Bá lúc này đã triệt để hai màu đỏ đen, ngoài ra còn lóe lên tử lôi trong đó. Khuôn mặt của hắn cũng dữ dằn hơn trước rất nhiều, sát khí từ trong cơ thể không chút che giấu xuất ra bên ngoài. Phía trên đầu hắn, tử lôi long thần hồn điên cuồng gào thét như vừa phải chịu đựng những cơn đau đến tận xương thủy. Vừa nãy ở bên trong huyết cầu, Hoàng Thiên Bá không cách nào vận ra nguyên lực, mỗi lần dùng tới liền như bị hút sạch đi. Cứ ngỡ hắn đã chết bên trong nhưng tử lôi giáp đột nhiên đại thịnh, một tiếng giống vang lên kết hợp với ánh sáng hoàng kim. Theo đó, tử lôi long thần hồn như cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng liền tự động bay ra. Dường như có linh trí, ánh mắt của nó chỉ tập trung vào Trác Phàm, hai cái long chảo ngập tràn tử lôi vô cùng sắc bén tùy thời đều có thể tấn công ngay. Trác Phàm, ngươi bắt ép ta phải xuất ra thần hồn của mình thì có thể xem là thành công lớn rồi. Nhưng đáng tiếc chỉ nên dừng ở đây thôi. Hoàng Thiên Ba khuôn mặt âm trầm nhìn lấy Trác Phàm. Suýt chút nữa vì khinh địch mà hắn bị lật thuyền trong mương. Hiện tại, hắn đã không còn ý định trêu đùa nữa, thần hồn đã xuất ra đồng nghĩa với việc những kẻ đối đầu với hắn nhất định phải chết. Trác Phàm khuôn mặt lúc này có chút khó coi. Không phải vì hắn kiêng kỵ đối phương mà là lần vật lộn vừa nay không có tiêu diệt được Hoàng Thiên Bá luôn. Một khi hắn hiện ra thần hồn của mình sẽ đem lại vô số ánh nhìn cùng tin đồn. Dù sao miệng thiên hạ không phải nhỏ, một khi bị kẻ nào đó cường đại chú ý tính mạng của hắn liền sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết Trác Phàm là người đầu tiên từ xưa đến nay có thể ngưng tụ thần hồn ở thần chiếu cảnh. Kẻ khác nhìn vào liền đoán được hắn có bí mật gì đó liền sẽ đem hắn làm mục tiêu săn đuổi. Trác Phàm không sợ bị săn đuổi, có điều như vậy sẽ rất phiền hà. Nếu bây giờ hắn ở Thiên Ma Tông thì còn có thể được những người ở đó bảo hộ, còn hiện tại thì không. Có điều là đối phương đã đem thần hồn ra đánh, chỉ với Bạch Quang Thần Đồng e rằng Trác Phàm không có khả năng đánh bại được đối phương. Ai bảo Hoàng Thiên Bá có Tử Lôi Tứ Trọng khiến cho tứ chi được Kỳ Lân thân thể thay thế kiên kỵ làm gì? Sống chết trước mắt cũng không còn cách nào. Đánh liều một phen. Trác Phàm đoán bây giờ đã không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Bá, nếu giữ lại thần hồn thì e rằng chết không kịp ngáp. Chết muộn vẫn hơn chết sớm, đợi xong trận này hắn buôn tẩu khắp nơi hoặc trở về tông môn né tránh kẻ thù cũng không muộn. Nghĩ như thế, Trác Phàm bèn đẩy nguyên lực mình lên đến đỉnh phong, tinh thần lực theo dòng suy nghĩ bắt đầu xuất ra bên ngoài. Luận cường độ nguyên thần, Trác Phàm ở cùng giai có thể coi là vô đối. Theo đó, một tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn phát ra làm tất cả mọi người cảm thấy sâu trong nội tâm sợ hãi. Đại lực Kỳ Lân thần hồn sắp được Trác Phàm gọi ra chiến đấu. Thế nhưng mà mọi chuyện không như hắn nghĩ, ngay khi nguyên thần được đưa lên đến mức cao nhất, đáp lại Trác Phàm chỉ là một giọng nói của Đại lực Kỳ Lân, tên này quá yếu, ngươi vẫn là tự đánh đi. Đừng có bắt ta hạ mình đánh với hắn. Trác Phàm cứng đơ người, cơ hồ khuôn mặt đỏ bừng lên. Nói thế nào thì thần hồn này linh trí cũng quá cao có thể chống lại điều khiển của hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn chửi thề vài tiếng cho đỡ tức mà thôi. Làm gì có thần hồn nào không nghe lệnh chủ nhân cơ chứ? Hoàng Thiên Bá ở nơi đó nhìn thấy nguyên lực cùng nguyên thần của Trác Phàm đột ngột tăng cao hơi nghi hoặc. Tiếp theo đó là sâu thẳm trong linh hồn đột nhiên có chút dùng mình dường như bị áp chế lại càng kinh hãi hơn. Ngay khi Trác Phàm gầm lên một tiếng phát ra vô tận quyền uy làm hắn triệt để ngây người. Muốn cho bản thân Hoàng Thiên Bá sợ hãi như vậy thật sự là lần đầu tiên hắn cảm thấy. Biểu hiện của Trác Phàm rõ ràng chính là muốn gọi ra thần hồn. Tại lúc đó đầu óc của Hoàng Thiên Bá triệt để mơ hồ. Cứ nghĩ sắp xảy ra chuyện lớn nào ngờ Trác Phàm chỉ dừng lại ở việc gầm lên dọa sợ hắn mà thôi. Xem ra đây là một loại võ kỹ có thể giả khí tức thần hồn. Đúng là một kẻ có nhiều bí mật. Hoàng Thiên Bá cười lạnh trong lòng. Càng lúc hắn càng muốn giết người đoạt bảo nhiều hơn. Nếu như Trác Phàm không có thần hồn thì hắn cũng không hề e ngại nữa. Dù sao bây giờ Tử Lôi Long cũng đang ở phía trên dương đuốt nhìn xuống như muốn xé xác kẻ địch. Ha ha, Trác Phàm, hôm nay là ngày chết của ngươi. Hoàng Thiên Bá vừa nói xong, tiếng rồng ngâm cũng bắt đầu vang vọng. Tử Lôi Long thần hồn đánh ra một chảo làm không gian có cảm giác như bị xé ra. Bầu trời đánh xuống lôi điện, sấm chớp đùng đùng trợ uy. Trác Phàm không có thời gian suy nghĩ đành phải sử dụng thuấn di né tránh. Hiện tại Bạch Quang Thần Đồng đang được hắn vận dụng đến cực hạn. Tử Lôi Long thần hồn cũng thuộc về Long tộc không phải là loại yếu kém cho nên bắt buộc hắn phải vô cùng thận trọng. Tuy cảm giác như đòn tấn công của Tử Lôi Long đang chậm lại khi thi triển thần nhãn nhưng cũng không làm Trác Phàm né tránh được toàn bộ. Bây giờ đây, cả bầu trời đều tràn ngập lôi điện, cơ hồ trong không khí cũng phát ra tiếng kêu lách cách. Giống như một cái lôi điện lĩnh vực, bất kỳ chỗ nào Trác Phàm xuất hiện tia điện từ trên bầu trời cũng đều cảm ứng đánh tới, buộc lòng hắn phải liên tục sử dụng thuấn di. Có điều chiêu thức này lại nốn nguyên thần lực vô cùng, chỉ trong vài chục lần thi triển, trên trán của hắn đã xuất hiện dày đặc mồ hôi lạnh. Đây là hậu quả của việc tiêu hao quá độ. Đến khi hắn không còn đủ khả năng né tránh, lôi điện vẫn không ngừng đánh tới. Phía bên dưới, đoàn quân của Đế Vương phủ nhìn thấy gia chủ đang chiếm thượng phong liền hoan hô cổ vũ. Mấy nhà vui mấy nhà sầu, ở bên trong đế đô, khuôn mặt ai nấy đều đen lại. Hắc Bạch Dạ Xoa cũng không thể tin tưởng Trác Phàm trước mặt bọn họ một chiêu giải quyết bây giờ lại đang bị đánh tới tối bụi. Đệ, theo lý thì Trác Phàm nên xuất ra thần hồn mới đúng. Chẳng lẽ cảm giác lần đó là do chúng ta mơ hồ cảm nhận hay sao? Hắc Dạ Xoa khó hiểu nhìn Bạch Dạ Xoa nói, quả thật lúc trước ở Tuyết Thanh Sơn Trác Phàm đã dùng thần hồn trùng kích với hai người. Tuy chuyện xảy ra đã lâu nhưng ấn tượng mang lại giống như mới ngày hôm qua đấy thôi. Bạch Dạ Xoa cũng là một đầu mơ hồ, vừa điều khiển đại trận vừa nói, huynh hỏi ta biết hỏi ai đây? Nhìn tình hình xem ra Trác Phàm thật sự chưa có ngưng tụ ra thần hồn. Như vậy không phải là chúng ta còn thua cả một tên thần chiếu cảnh bình thường hay sao? Hắc Dạ Xoa nói, bình thường ở chỗ nào? Huynh nhìn thấy tên thần chiếu cảnh bình thường nào mà chỉ một chiêu diệt sát toàn bộ kẻ thù ở xung quanh chưa? Bạch Dạ Xoa tức giận. Cũng đúng a, có lẽ là do công pháp của Trác Phàm trùng hợp khắc chế chúng ta, mà lại hắn cũng có thể xem là thiên tài mới làm được như vậy. Hắc Dạ Xoa gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tử Lôi Long đang quét trảo đuổi theo thân ảnh của Trác Phàm nói, đệ, ngươi nghĩ nếu như chúng ta dựng lên thần hồn lĩnh vực thì có thể đánh thắng con Lôi Long kia không? Bạch Dạ Xoa cũng nhìn về phía bầu trời đen ngập tràn sấm chớp khẽ nheo mắt nói, cái này cũng khó nói, nếu là tam trọng Tử Lôi thì chắc chắn có thể hạ gục, nhưng mà tứ trọng thì e là giết 1.800. Hắc Dạ Xoa gật đầu, hai người cũng không có tiếp tục tán gẫu, dù sao đại trận vẫn cần có người duy trì. Dù cho đám người của Đế Vương phủ đã bỏ chạy ra rất xa tránh khỏi phạm vi thiên lôi, nhưng đế đô đâu có chạy được. Một khi Tử Lôi trên trời đánh xuống không có thủ hộ trận liền đồng nghĩa với bọn họ thất thủ.